Bây giờ bữa nay mình học tiếp của Robody chương 29, tại vì từ trước mình học xong chương 28. Bây giờ chương 29 thì nói về trí nhớ, về những tiền trước. Trí nhớ về những tiền trước. Bây giờ nhìn vào cái diagram, tức là cái bộ hình số 25. Số 25 thì chúng ta thấy rằng là có lý do vì làm sao mà một cái bộ óc của một con người bình thường không thể nào nhớ được trước trước. Tại vì cái điều này rõ ràng là cái cơ thể của con người thì không thể nào nhớ được, cũng không có ghi dấu được một cái kiếp mà trước đây. Thì cái kiếp trước nó không liên quan gì đến cái cơ thể này em bé nó sẽ có chuyện kiếp này thôi. Vì cũng cái lý do như thế cho nên là cái thể vía hay là cái thể hạ trí cũng vậy, nó không liên quan gì đến cái thể vía thể hạ trí kiếp trước, thành ra chả có cái gì nữa được cái gì. Như thế chúng ta thấy rằng là chỉ có mỗi cái cô dô mô đi là cái thể thượng trí, thì nó đi từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên rằng là chúng ta hy vọng rằng là nó nhớ được những cái điều đáng tin cậy thuộc về quá khứ kiếp trước. Và những cái thể thấp hơn thể cô dô mô đi thì không, thì nó có thể nhớ được những chuyện kiếp trước của những cái, mà tôi chứ còn những thể dưới thì không cách nào làm được cả. Những thể hạ trí ở xuống là thua. Trong những cái kiếp trước đó thì cái chân ngã nằm ở trong cái thể thượng trí cũng vẫn tồn tại ở trong những kiếp trước, hay là nói rõ ra là một phần nhỏ của chân ngã có nằm ở trong những cái nằm ở trong cái thể thượng trí và xuất hiện trong những kiếp trước. Như thế thì chân ngã cũng là một cái chứng nhân. Còn tất cả những cái thể thấp hơn không có phải là nhân chứng, thì chỉ có thể là nó có thể nhớ lại được những cái gì mà chân ngã cho nó biết. Do đó chúng ta phải nhớ rằng cái sự thân thương giữa cái chân ngã và cái phạm ngã thì nó không hoàn hảo gì cả đối với người bình thường. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu mà mình mà nói mình nhớ được trước này trước kia thì là không có đáng tin cậy cho lắm. Tại vì mình đâu có thông đồng với chân ngã của mình tốt đẹp lắm đâu. Nó cũng giống như là những cái người nhân chứng thứ hai, thứ ba, thứ tư kể đi kể lại thì nó đương nhiên nó sai. Mặc dù đôi khi mình có thể nhớ được từ cái thổi vía và cái thổi trí những cái hình ảnh của những cái chuyện đã xảy ra trong kiếp trước của mình, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào nhớ được những cái chuyện kể mà nó có đầu đuôi gì cả. Mặc dù là và ngay cả những cái hình ảnh đó thì nó cũng chỉ là cái phản chiếu đi xuống từ cái thể thượng trí mà thôi, và nó mờ nhạt và nó bị mờ ảo, nó tối. Và như thế thì may mà nó có thể đi qua từ cái thể thượng trí nó đi xuống vào trong cái bộ óc của mình. Cho nên rằng là nó rất rõ ràng là để có thể biết được một cách rõ ràng kiếp trước của mình, những kiếp trước của mình, thì trước hết chúng ta phải khắc phục những cái khả năng của thể thượng trí. Tuy nhiên cái chuyện này chỉ có thể làm được ở những cái trình độ thấp, bằng cái phương cách mà gọi là psychomotivation, để cho coi cái chữ mình nghĩa là gì. Psychomotivation, đã mất rồi.
Đào mà cái biển đào về cái thành tâm lên
cái làm cái chuyện nó chờ tôi một chút xíu
cũng như là có ba cha má à dẫn cho má này chứ cô mất suy con những cái má nó đo đó nó đo về cái tầng số mà cũng làm về cái tầng trong thành tâm lên mà cô mới từ dây sinh ó mà được lên một anh ách tâm chứ những nguyên tử nó thường thụ cái máy nhưng mà cái này nó thuộc quỷ thập rồi chứ bơm ấy cái nguyên tử thường làm sao mà đo được ô nguyên tử thường đứng làm sao mà đo được cho trẻ
tôi một
tí
đi. Mấy thầy sao mà nó lại không có dictionary, nó không có chữ này không. À, chắc là đo tần số, đúng rồi, đo tần số của cái hạt nguyên tử trường tồn đó. Trong cái bài mà cái tâm thức của nguyên tử của bà Lít Bê Lê có nói tới cái vụ này. Tức là đo tần số của cái hạt nguyên tử trường tồn, nhưng mà cái này cũng là một cái việc rất là khó khăn để mà khó hơn là còn rất khó hơn là cái chuyện mà mình tìm cái dấu bám ở trong cái hệ thần trí, cho nên rằng chẳng ai có làm để làm được cái chuyện đó. Bây giờ ngoài cái phương pháp vừa rồi mới nói ra thì có bốn cái phương pháp để mà có thể đọc cái kiếp trước của mình. Thứ nhất đó là thì vừa lặp lại cái phương pháp vừa rồi, tức là cái computation của cái permanent atom đó, đo tần số của những hạt nguyên tử trường tồn của ba cái thể đó. Thứ nhì là đi tìm cái giữ lại những cái điều mà cái chân ngã nhớ được rồi những cái chuyện đã xảy ra, tức là cái này là chính là cái trí nhớ của chân ngã. Thứ ba là đo tần số của chân ngã, hay là nói đúng cho đúng là của cái thể thượng trí. Và để có thể biết được những cái chuyện mà nó đã những cái kinh nghiệm mà anh ta đã trải qua trong những kiếp trước. Cái phương pháp này thì nó dễ hơn là cái phương pháp thứ nhì. Phương pháp thứ nhì tại vì ngay cả một cái chân ngã đã nhìn thấy những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng mà nó cũng không có cái trí nhớ, nó cũng không có được rõ rệt cho lắm, tại vì nó có thể nó có thành kiến gì đó, thành ra là phải đo. Còn cái cách thứ tư là dùng những cái khả năng của cái thể bồ đề trở thành thống nhất với lại cái chân ngã trong cái thời gian mà nghiên cứu này, và có thể đọc những cái chuyện đã xảy ra giống như là chúng ta đang ở trong đó, ở trong cái hoàn cảnh đó, thay vì là chúng ta đứng ngoài. Đó tức là phải hợp nhất với lại cái hệ bồ đề, rồi mình có được những cảm giác cũ của những kiếp trước. cái phương pháp này thì là phải tiến hóa dữ lắm thì mới làm được. Cái phương pháp 3 với 4 tức là đo cái cho cái tần số của chân ngã hay là dùng cái thẻ bồ đề đó thì là đã được dùng bởi những vị mà viết ra những cái vi văn cũ thì các đây là Lippiter cho ai. Lippiter với lại Lippiter như viết kể những chuyện thời xưa đó của mấy vị này vị kia của cả cái các bậc tư đó. Thì những cái bài đó đã được phát hành trong những cái ngày đầu tiên của hội thông tin học và đã được in thành sách. Những người nghiên cứu này cũng đã có được cái sự tổng tác một cách thông minh của chân ngã, và những cái như thế thì là đã mô tả được những cái sự đầu thai xuống của nhiều người đó. Cái sự hiện diện về cái thể xác của cái nhân vật mà mình đang đọc những cái ví vãn của người đó, tức là cái người đó đang đứng ở trước mặt mình ấy, thì nó là một cái chuyện có lợi nhưng mà không cần thiết. Cái điều đó nó có ích tại vì cái người đó có thể giữ nguyên những cái thẻ của anh ta, nó hoàn toàn yên tĩnh để cho mình đọc. Nhưng mà nếu mà anh ta trở nên bị kích thích hay là bị cảm giác oan ủi cái gì đó thì là anh ta làm hư hỏng hết. Nó tức là nếu mà có cái người đó đứng đó thì người đó phải hoàn toàn yên tĩnh để giống như thiền định ấy, thì mình nó đọc được. Những cái hoàn cảnh chung quanh thì không quan trọng lắm, nhưng mà tốt nhất là phải có sự yên tĩnh. Tại vì nếu mà có những cái ấn tượng mang tới thì cái bộ óc của mình phải được yên tĩnh thì nó mới có thể nó tiếp nhận được. Cũng cần thiết phải mang tất cả, mang đi, xóa bỏ đi tất cả những cái sự gọi là thành kiến, nếu không thì nó sẽ tạo ra cái ảnh hưởng của một cái kính màu đã bị tô màu rồi, và như thế thì mình nhìn cái gì có xuyên qua cái màu sắc đó, như thế thì nó sẽ là sai lầm. Để coi cái đoạn mà tôi copy vào đây nó còn hay là nó hết. Em bé ở đâu mà khóc thế không đó. Gì quá nhỉ. Chúng ta có thể nói rằng là có hai cái nguồn để mà đưa ra những cái điều sai lạc. Thứ nhất là cá nhân mình có một cái thành kiến, và thứ hai là cái sự nhìn hiển cận của mình. Một là thành kiến, hai là hiển cận. Thì nếu mà nói về có những cái sự khác biệt của tính tình thì bây giờ chúng ta thấy rằng là vì con người của chúng ta là tính tình rất là khác nhau, như thế thì nó sẽ làm ra tô màu những cái cách nhìn của mình về những cái cõi. Người nào mà chưa được thành một vị chân tiên thì chắc chắn là cũng bị thành kiến phần nào, tại vì cái tính tình của mình. Một người ở trong thế giới này thì sẽ làm to chuyện những cái chi tiết không quan trọng và lại quên mất những cái chuyện quan trọng. Tại vì ngày thường người ta là như vậy, ngày thường người ta cứ để ý những chuyện không quan trọng, mà chuyện quan trọng thì lại không để ý. Mặt khác, nếu mà một người nào đã bắt đầu đi trên con đường đạo thì anh ta hăng hái quá và anh ta quên mất cái cuộc sống bình thường nó như thế nào. Nhưng mà ngay cả như vậy anh ta cũng có lợi hơn, Tại vì những người mà nhìn thấy phía trong của mọi vật thì gần với sự thật hơn là những người chỉ nhìn thấy bên ngoài của sự việc. Để có thể làm nó nhỏ đi, nó giảm bớt những cái loại tai lầm lẫn như thế, thì bình thường ra những người khác nhau phải dùng những người mà tính tình rất là khác nhau để vào làm việc chung với nhau để nghiên cứu. Đó thì phải có nhiều ý kiến để mà đưa vào để mà tranh cãi thì mới tìm ra được sự thật. Một cái sự nguy hiểm thứ gì mà chúng ta đã nói ở trên, tức là cái tầm nhìn nó ngắn hạn, không có thể nhìn thấy được toàn thể. Thay vì nhìn thấy toàn thể, mình chỉ nhìn thấy một cái, nó rất là giới hạn. Ví dụ như là mình như thế thì một người có thể nhìn vào một vài một số nhỏ trong một cái cộng đồng và họ áp dụng luôn cho cái cộng đồng đó, cũng như là vơ đũa cả nắm. Và như thế thì người ta sẽ bị cái sự sai lầm là tổng quát hóa cái sự nhận thức của mình, mà nó rất là giới hạn, nó chưa có đủ đầy đủ. Nhưng mà tuy nhiên có một cái thời gian nào đó, hay là một cái tổ quốc nào đó, mà thường thường vậy, tức là có một cái hào quang của một cái thời gian hay là của một cái quốc gia mà nó sẽ giới hạn những cái sự lầm lẫn lớn của thuộc loại này. Một cái người mà sai kích, tức là có trình độ tâm linh mà không được huấn luyện để mà có thể biết được cái hào quang này, thì những người đó không biết được về cái hào quang đó, và như thế thì sẽ bị nhiều sai lầm. Nếu mà cái người đó mà cứ nghiên cứu mãi thì cuối cùng những người mà chưa có kinh nghiệm cũng đôi khi cũng có thể tin tưởng được, tức là họ phải nghiên cứu nhiều. Đôi khi thì tin tưởng được, đôi khi cũng không tin tưởng được. Và như thế thì những người mà đến hỏi những người này thì có thể là bị dẫn đi sai đường. Nếu mà nhìn vào những cái chất trước thì tốt nhất là nên phải giữ cái tâm thức tỉnh thức của mình, cái sự tỉnh thức ở trong cõi trần của mình, để mà có thể trông thấy được tất cả mọi thứ, ghi nhận tất cả mọi chuyện trong khi mà nó đang được nghiên cứu. Chứ còn nếu mà để cho cái nếu mà rời bỏ cái thể xác của mình trong lúc nghiên cứu và chỉ nhớ và chỉ mong chờ là cái trí nhớ của cái thể vía nó sẽ ghi lại, thì chuyện đó rất là khó. Tại vì cái người học viên đó mặc dù có thể dùng được cái thể thượng trí, nhưng mà chỉ có thể làm được trong lúc mà cái thể xác nó đương ngủ.
Cái câu này nói nó hơi có nghịch lý nhá. Một mặt á, thì nếu người ta phải thức giữ cái thể xác tỉnh thức, một mặt khác thì lại bảo là dùng cái thể thượng trí thì cái thể xác phải ngủ, thượng trí nó mới sáng suốt, nó mới thấy rõ. Thì cái này là một cái nghịch lý mà cái người viết á, thật sự chưa có một cái kinh nghiệm sâu xa của một cái vị đạo sư là nó viết như vậy. Cái này nó thiếu một cái đoạn
đây, cái này
phải nối kết, nó rất là quan trọng.
Rồi anh có
cái điểm này đó, nó quan trọng ở cái chỗ này. Hồi nãy đó, có một đoạn mình có nói là thường thường người ta đọc cái kiếp trước của những người khác, hoặc là nhìn những cái hiện tượng siêu linh đó, là có hai cái lý do đưa đến cái sự lầm lạc. Thứ nhất là cái thành kiến. Thành kiến là bởi cái trí của một người đó, thường thường đó, là hay bị những cái định kiến, những cái tư tưởng, những kiến thức của mình, nó đã đặt cho mình một cái khuôn mẫu để mình suy nghĩ theo cái đường lối đó rồi. Đó là cái định kiến và thành kiến. Cái thứ hai đó là cái vấn đề bị cái giới hạn bởi cái sự minh triết của mình. Tôi không nói về giới hạn của kiến thức nhé. Giới hạn của minh triết là gì? Là cái người này ấy, chưa đạt được cái trình độ để mà hòa hợp với chân ngã hay sử dụng những cái quan năng siêu linh của thể lục trí hay là bồ đề. Thành thử ra đó, khi mà họ nhìn một vấn đề gì thì họ có khuôn hướng là chỉ nhìn trong cái phạm vi kiến thức mà họ đang có, tức là cái sự giới hạn của họ.
Nhưng mà
nhìn
chi tiết
lẻ tẻ,
bây giờ
nhìn
cái tổng thể.
Đó cũng là một cái, cho dù họ nhìn cái tổng thể chăng nữa thì cái tổng thể đó nó vẫn bị cái thành kiến cái chi phối. Ví dụ như là mình có hay thành kiến là cái người da đen thì là hay gây những cái tội ác hay là những chuyện bể bạc. Nhưng mà ví dụ mình gặp một người chân sư trong một thể xác da đen đó, thì giờ khi mình không nhận ra ngài, bởi vì mình cứ nghĩ cái da đen nó là không có tiến hóa. Chẳng hạn như vậy, nó là một cái lối mà người ta nói về thành kiến. Giờ trở lại cái vấn đề đó, mà mình nói là cái nghịch lý ở giữa hai cái vấn đề khi cái chương này nêu ra đó. Thứ nhất là muốn ghi nhận được những cái điều mà mình học hỏi hoặc nhận xét từ những quả thông trí đó, thì cái thể xác phải tỉnh thức. Nhưng mà sau đó thì lại bảo rằng nếu thể xác tỉnh thức thì nhiều khi cái thể trí nó không có hoàn toàn, cái thông trí nó không hoàn toàn
mình không nhập vào thể thượng trí,
không focus hoàn toàn, không có tập trung được cái khả năng của mình ở trên cái thể thượng trí để học. Thành ra cái này là một cái nghịch lý, và cái nghịch lý này đó nó xảy ra là bởi vì nó có sự lẫn lộn giữa cái người tu theo quyền lý học hay là trình độ tông và người tu theo thiền học hay là mật tông. Hay nói một cách rõ ràng hơn, theo trong minh học là ở cái trường hợp một cái người đạo sinh đó mà mới chập chững bước vào con đường quyền lý học mà đang bắt đầu mò nó những quyền năng đó, thì dễ bị lầm lộn giữa hai cái con đường này. Cái điểm thứ nhất đó, cái người đó cần phải tỉnh thức, là bởi vì cái sự tỉnh thức đó giúp cho cái bộ óc ký ức nó ghi nhận lại được những cái hiện tượng xảy ra ở bên khỏi thượng giới. Nhưng mà nếu mà cái bộ óc của người này đó mà tỉnh thức đó, thì cái tâm thức của người này đó lúc nào cũng bị cột chặt vào trong cái khỏi hồng trần, khó có thể nào mà đi tới cái giai đoạn gọi là hoàn toàn tập trung ở khỏi thượng giới.
Đúng rồi.
Đây là một cái vấn đề mà tôi đã đề cập rất nhiều lần, là mình phải có khả năng là sử dụng đa thức, đa quan năng,
đồng thời
sử dụng cái quan năng của thượng trí, nhưng vẫn có thể sử dụng được cái quan năng của thể xác. Nhưng mà cái thể trí đó thì mình tập trung rất nhiều, và mình phải biến chuyển hóa cái hiện tượng, cái những cái điều mình học được ở cõi thượng giới đó, không thể nào mà chuyển qua bộ óc hồng trần một cách trung thực được, bởi vì hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Những hiện tượng của cõi thượng giới nó thuộc về siêu hình trụ tượng, Còn những cái gì mà bộ óc mình có thể ghi nhận được á, thì nó thuộc về cái gọi là cụ thể, cụ thể và kiến thức. Đó. Thành thử ra đó, cái sự nối kết giữa hai cái bộ óc phòng trần và những cái hiện tượng siêu linh mà mình học được ở cõi thượng trí đó, thì nó cần phải có một cái cầu nối kết giữa hai cái. Cầu nối kết đó, danh từ chuyên môn của trong kinh học gọi là Antakarana, phương pháp để mà làm cho cái cầu nó thông thương rõ ràng gọi là thiền. Đấy, cái cười nó sờ một chút. Chị có nắm vững được cái vấn đề chưa?
Dạ, tôi biết này. Tại vì bây giờ đó mình phải dùng cái hệ thượng trí để mà mình điều tra những cái chuyện kiếp trước. Tại vì những cái thể giới nó đâu có liên quan đến những kiếp trước.
Đúng vậy. Bởi vì những thể giới này nó là của kiếp này. Nó không biết gì về những kiếp trước hết.
Nhưng mà ngược lại cái hệ thượng trí thì nó hoạt động ở cõi trên, tức là nó rung động rất là nhanh. Thì làm thế nào để mà nó chuyển những cái của nó xuống cái hệ trí là cái rất là khó.
Đó là cái vấn đề. Đó là vấn đề, vì vậy cho nên có cần phải có cái sự huấn luyện và sự thực tập, sự trải nghiệm, là nó nằm ở cái chỗ đó. Sở dĩ mà đại đa số những đạo sinh mà không bước qua được cái giai đoạn đó để mà học hỏi và nhớ lại tiền kiếp là vì cái lý do đó.
Thì thiền nhiều thì từ từ mình có thể thâm nhập vào cái thể thường trí rồi ha.
Thêm nhiều và áp dụng những cái quan năng của thể thường trí ở trong cái đời sống hoàn toàn, thì lần lần mình sẽ tạo được cái cầu kết nối giữa hai cái cõi. Tại sao những cái gì mà đạo sư hay những cái vị đệ tử cao cấp, người ta trong lúc người ta thức giấc mà người ta vẫn có thể ý thức được những chuyện xảy ra ở cõi thượng giới, hay là họ vẫn có thể đọc được cái tiền kiếp của người kia, là cái lý do là vì họ hoạt động được ở tại nhiều cõi khác nhau, và cái thể xác của họ, cái thể trí bộ não của họ đó đã được huấn luyện để nhận lại những cái tín hiệu từ khỏi thượng trí. Khi nhận cái tín hiệu đó thì cái bộ óc của mình đó, nó ghi lại, nhưng mà cái ghi lại của nó thường thường nó rất dễ bị sai lệch, là vì hai cái lý do mình đã nói đó. Nhất là cái thành kiến, cái gì mà cái sự hạn hẹp, giới hạn về khả năng đó. Thì cái mà con đường mà không đi học chỉ đó, mà thật ra trong quyển sách này cũng không có nói rõ, nhưng mà khi mà mình học những cái quyển sách như là tiếng vô sinh hoặc là những cái huấn thị của thượng đế giáo, thì mình biết cái mấu chốt của vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Và cái điều này á, thật ra là từ trước đến nay không có một cái tôn giáo nào mà đề cập tới vấn đề này. Có thể là chỉ cái phần nội môn của họ có thể đề cập tới, hoặc là các vị La Hán thì được Phật dạy cho biết, và các vị đạo sinh thì được đạo sư chỉ dẫn, còn chẳng hạn như vậy. Chứ còn thường thường thì mình đọc sách bên ngoài đó, tức khi nào mà họ đề cập tới vấn đề này, ngay quyển sách này cũng vậy, họ chỉ nói một cách khơi khơi như vậy thôi, mà họ không có chỉ dẫn cho mình biết làm thế nào để nối kết được hai cái phần đó. Nên chẳng hạn như mình đọc một Bài Lên hay là một ông Thích Nam Tuy cũng vậy, họ cũng nói như vậy đó, nhưng mà họ không chỉ dẫn cho mình có cách thức làm thế nào để mà phá được cái sự thành kiến, hay là cái hạn hẹp về kiến thức, cái hạn hẹp về nhận thức.
Gần nhiều là họ trao cho mình kiến thức thôi, chứ còn họ không có chỉ dạy mình cách để mà phát triển.
Còn cái một trong những lý do tại sao họ cũng chỉ dạy là bởi vì mỗi một người có một cái quá khứ, một cái trình độ căn bản riêng, vì vậy cho nên nó phần đông ngoài thì nói là cứ thiền đi là sẽ tự động, nó tự nó biết. Bởi vì trong cái thiền đó thì cái người đó sẽ sử dụng được những cái khả năng, những cái huấn thiền của chân ngã của họ, thì lần lần mà họ sẽ đạt được cái sự tiến bộ. Nhưng mà nói như vậy thôi chứ còn cái sự tiến bộ nó tùy thuộc rất nhiều vào nhất là cái trình độ quá khứ tu tập của người đó, cái gì là cái sự cố gắng và sự chăm chỉ của chức này. Thứ ba là phải có một cái nhân viên đặc biệt lắm thì mình mới gặp được những cuốn sách mà đúng ý hoặc là những vị đạo sư chỉ dẫn cho mình. Chứ còn thường thường đó thì có thể nói là vô cùng khó khăn, rất là khó để mình có thể tìm được cái mấu chốt của vấn đề.
Cái chuyện thiền thì nó có lợi đối với tôi như thế này. Cái hồi mà tôi ở bên Pháp á, tôi đi học ở đây nó tôi gặp toàn những người cùng những giai cấp khác, nó không có cùng một cái hoàn cảnh gia đình với tôi, toàn những người xa lạ hoặc là dân con nhà buôn bán hay là đủ mọi loại người. Thì tôi gặp họ thì tôi chơi với họ giống như bạn, tôi hỏi là bạn học, họ cũng học cùng trường, thì ngồi ăn chung với họ. Nhưng mà tôi rất là ít kinh nghiệm về, nói chung là tôi ít kinh nghiệm xã giao. Hồi bé tôi toàn đi học chơi với có một cô bạn độc nhất, lớp nào cũng chơi với một cô bạn thôi, còn những bạn khác thì là chỉ có kề tòa thôi chứ còn không chơi với ai. Thế là sang bên với tôi, mỗi lần những cái tôi nói cái câu nó thật thà quá, mình nhiều khi mình nói thật thà nhưng mà nó vô duyên. Thành ra tôi chưa muốn làm như người ta bực mình. Thế thì tôi chả hiểu sao mà sao mình cứ nói những câu làm cho người ta bực mình. Thì mình thấy người ta bực mình thì biết là nói mình vừa nói hớ. Nhưng mà mình cũng không biết làm thế nào để mà tránh nó hớ.
Cái vấn đề mà nó xảy ra như vậy thì nó rất là thường xuyên. Đối với một người mà, ví dụ như là một người mà biết về giáo lý rồi mình hăng hái mình muốn giúp đỡ những người khác, mình muốn chỉ dẫn giúp cho họ, thì thường thường mình hay gặp những vấn đề đó. Bởi vì cái sự hăng hái của mình đó, thì thường thường nó khiến cho mình cứ tuôn tràn ra những cái kiến thức và những cái điều mà mình mong muốn truyền đạt, thì mình thiếu ở một khía cạnh là mình xem qua cái người đối diện của mình đó, họ chỉ cần được cái gì. Cái thường thường mình có như mình vác ra hết mình dồn vào trong người đó thì nhiều khi người đó họ không chấp nhận. Nhưng mà nếu mà mình thấu tâm được của người kia, hiểu rằng họ chỉ cần một chút xíu cái gì đó mình nói chỉ cái đó thôi, thì tất nhiên là họ sẽ vui mừng, họ nhận ngay và họ tiến bộ. Thì cái trường hợp này là tôi hôm trước tôi có nói chuyện ở Việt Nam, cái nhóm mà trẻ mà phúc mời đến cái quán cơm đạo đức Osawa gì đó, thì tôi có nói chuyện một vài bạn trẻ. Thì cái anh chàng tên là Huy đó thì cũng là một người rất là đặc biệt, rất là hăng say, cũng sự nhiệt tình giống như Phúc vậy đó. Thì cậu này có nói với tôi là mới lúc đầu gặp những người khác thì hăng say nói đủ thứ này kia, nhưng mà bị họ cũng như họ hoặc là họ không phản ứng hoặc là họ nói ngược lại đó. Thành ra tôi mới nói là cái đó là cái mà mình nên học hỏi. Bởi vì mình nói nhiều quá, những cái nhiều quá đều cái họ không cần đến hoặc họ không muốn nghe. Thì nếu mà mình có một lần lần á, từ từ mình tập luyện được á, mình có sự nhạy cảm, mình mới biết là cái người bên kia đối diện nó họ cần cái gì thì mình trao với nó thôi. Hoặc là mình nói dựa theo họ thì họ dễ chấp nhận hơn.
Mà cái nhạy cảm nó có được nếu mà mình chuẩn bị từ
Đúng rồi. Chị nghe thôi, nếu không thì chị tiếp tục
đi. Bây giờ cái đoạn kế này là nó tóm lại là cái trường hợp ở trên ấy, thì họ nói rằng là tốt nhất là mình tỉnh thức. Nhưng mà trường hợp, rất nhiều trường hợp là muốn đi lên cõi trên là phải ngủ. Thành ra mấy người đó họ đành chịu như vậy. Xong rồi họ bay lên, tức là cái ghế họ bay lên, hay là cái tâm thức của họ bay lên cõi trên, xong họ ráng nhớ để họ mang về. Còn giống như anh vừa nói là mình thiền định nhiều thì mình sẽ đa tâm thức thì mình sẽ vào được tất cả các cõi. Mà ngày xưa như là Đức Phật hay là mấy vị nào đó, cho nó ở thiền định rồi vào cõi này cõi kia, bắt đầu vào cõi chú Quyền nè, là có dục giới, có người sắc giới, vô sắc giới, nói nghe ngon lành lắm.
Những cái từ đó đó ở bên Phật giáo họ dùng rất nhiều, và họ dùng đó thì cái người nghe đó thường thường là dễ bị lầm lộn lắm, bởi vì cái một cái danh từ sắc giới hay vô sắc giới hay dục giới hay là cái gì giới chẳng nữa đó thì nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau, có nhiều cái tầng tầng ý nghĩa rất là khác biệt. Thành thử ra khi bên Phật giáo mà cái kinh Phật đó họ dạy đó, họ dạy đúng chứ phải không, họ dạy đúng, nhưng mà cái từ ngữ và cái ý nghĩa đó nó dễ gây cho người ta một cái kiến thức hoặc là hoang mang hoặc là rất là tổng quát, cho nên người Phật tử đó thì học rồi nhớ rồi lặp lại như vậy thôi, chứ còn mà thực hành trải nghiệm thì nó khó, là bởi vì nó không có được cái sự cảm kẽ như bên mình biết thì mình hỏi dạy.
Nên mình thì thành ra tôi xin dịch ra dục giới là cõi trung giới, dục giới là cõi trung giới.
Kama đó chị.
Dạ. Còn là
Kama mà nói.
Giới thì là cõi hạ tiên, còn vô sắc giới là thượng tiên. Thì tôi cứ quan điểm như vậy.
Nó có nhiều cách để mà định nghĩa. Nó chỉ muốn định nghĩa cái hạ tiên là sắc giới và thượng tiên là vô sắc giới thì cũng đúng. Nhưng mà nếu mà tôi dùng cái thượng thiên là sắc giới thì cái vô sắc giới nó khác, chứ không phải là như vậy nữa. Thượng thiên á, nếu mà chị nói sắc giới là hạ thiên thì tôi đồng ý thượng thiên là vô sắc giới. Nhưng mà nếu bây giờ tôi nói thượng thiên là sắc giới thì vô sắc giới phải là Bồ Đề hay là Niết Bàn.
Tức là đối với mình thì cái này cấp cao mình cứ chia ra như vậy, nhưng mà nếu mà mình so sánh với bên Phật giáo thì có lẽ là làm như tôi là không tạm chấp nhận được, tại vì mình phải biết là
Phật
giáo không biết
tới cái gì. Tất nhiên rồi chị, vì bên Phật giáo nó họ có dạy, nhưng mà dạy rất là tổng quát, và chính những cái vị mà giảng đạo chăng nữa thì họ cũng không hiểu rõ sắc giới hay là vô sắc giới nó ra làm sao cả, bởi vì ở bên Phật giáo này chưa đi sâu vào vấn đề của cõi Bồ Đề hay Niết Bàn hay Đại Niết Bàn, và càng hơn nữa họ chưa bao giờ đâm thủng được bức màn của sự cấu tạo vũ trụ để xuyên qua tới một cái chất mà chúng ta gọi là tiên thiên ký, chưa bao giờ biểu lộ đó. Và thật sự là nói như vậy thôi, chứ còn ngay cả trong nghiên học mình nhiều vị tu lâu năm mà cũng chưa có nghiên cứu sâu về cái cõi mà gọi là vô sắc giới không biểu lộ của cõi của tiên thiên trí này kia đó, hoặc giả là những cái dãy ngân hà ngoài vũ trụ, ngoài thái dương hệ của mình, thì chưa bao giờ ở trong thông tin học, trong những buổi họp thông tin học mà có đề cập tới những vấn đề đó. Thì bởi vậy cho nên là mình càng học thì mình càng thấy là mình kiến thức mình chưa có đi tới đâu, nhưng mà mình cứ cố gắng từ từ thì dần dần nó sẽ mở rộng ra thêm, cứ mỗi lần mỗi ngày nó sáng thêm chút, mỗi ngày nó sáng thêm chút, cứ thiền lần lần thì mình học hỏi thêm được rất nhiều.
Người bên Phật giáo họ dùng những chữ mà mình cũng chả hiểu, mơ hồ, ví dụ như là tứ thiền, ngũ thiền, rồi nói sơ sơ như vậy, rất tam thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, xong rồi là từ phi tưởng, chứ phi tưởng, nó vô sở hữu, vô sở
hữu. Cái này là một cái, mình có thể nói là một cái tập của những cái người mà giảng đạo. Thì ví dụ như là mình giảng thì thường thường mình hay muốn là mình nói những câu gì cho nó gọi là xôn tụ xôn trò, rồi mình định nghĩa theo ý của mình. Nhưng trong khi cũng cái chữ đó một ông khác giảng lại định nghĩa theo ý họ nữa, nó thành được cái căn bản của nó đó, là mình đi về cái rốt ráo của nó, cái căn bản, cái ý nghĩa thật sự bên trong, chứ đừng có mà bị mắc phải cái vấn đề những cái từ ngữ bên ngoài. Ví dụ như chị nói tam thiền, tứ thiền, nhị thiền, tam độ thiền, cái gì đó thì chẳng qua nó là cái gì, nó chẳng qua là những cái tâm thức ở những cái trạng thái khác nhau và ở những cái tâm thức của cõi trần, cõi trung giới, hạ giới, thượng giới hay là bồ đề hay niết bàn, nó là những tâm thức ở những cõi giới đó thôi. Mà mình càng đi sâu vào những cõi cao thì những cái từ ngữ nó thật sự ra nó không còn cái ý nghĩa gì cả, nó chỉ là một cái để tham khảo thôi chứ nó không có diễn tả được những cái trạng thái tâm thức thực sự của cõi bồ đề hay niết bàn. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó.
Cái nghĩa chữ là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ.
Trên những cái đó đó, thì nếu mà chị hỏi ông sư này thì ông giảng một cách khác, ông sư khác thì lại giảng cách khác. Nhưng mà thật sự ra những cái đó là cái gì? Nó là những cái biểu lộ, những cái hoạt động, những cái tâm thức, những cái cách trình bày, trình diễn của cái thể trí mà thôi, của cái thể tư tưởng, đúng không? Cái những cái thường thường mình học ở những cái tôn giáo bây giờ đó thì chưa bao giờ mình ra phát khỏi được những cái tư tưởng cụ thể hay tư tưởng trụ được. Lúc nào mình cũng mắc kẹt ở trong cái đó đó. Và khi còn mắc kẹt ở những cái tư tưởng đó thì mình chưa lên được cái tâm thức của Bồ Đề hay hơn, thì khi đó mình chưa đạt được, chưa thật sự đạt được cái mà người ta gọi là đại định hay là thiền định. Bởi vì trong thiền định thật sự không có tư tưởng. Còn tư tưởng là chưa có đi vào trong thiền thật sự. Bởi vì thiền là tâm thức hòa nhập với đối tượng, với vũ trụ, với chân ngã, với trường đó. Thiền không còn cái tư tưởng nào trong đó hết. Còn tư tưởng là không phải thiền, là chỉ mới đi vào định trí mà thôi. Đó, cái vấn đề nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà từ xưa đến nay các ông đạo giảng giảng thì ông này giảng vậy, ông kia giảng rồi nó cứ mập mờ rồi nó lung tung cả lên, phải không? Chỉ có khi nào mình đi vào trong cõi giới đó và được những cái gì mà đạo sư mà cao cấp chỉ dẫn đó thì mình mới thấy cái điều đó là đúng. Mà đạo sư chỉ dẫn thì cũng thật sự cũng chưa chắc, nó phải là cái trải nghiệm của mình vào trong đó thì mình mới chắc là đúng. Rồi, tiếp tục đi làm cho xong rồi chuyển qua giáo lý thuyết đi chị. Lâu lâu tôi vô là tôi hơi làm lạc đề chút không? Có lạc đề
không? Không sao, chút thôi. Bây giờ đó thì, bây giờ tới cái đoạn này. Mình làm thế nào để mình nhận diện được những cái chân ngã của người ta thì đôi khi cũng khó. Còn sao mà phát hiện được chân ngã thì là người kia thì đôi khi khó. Tại vì những chân ngã thì nó thay đổi rất nhiều, trong vài ngàn năm thì nó thay đổi. Và nếu mà những người mà điều tra nghiên cứu cảm thấy rằng là cái người này là chân ngã của người này thì một cái sự trực giác đó đôi khi thường thường thì là đúng, nhưng mà đôi khi cũng sai. Tức là mình bây giờ ví dụ tôi muốn tìm chân ngã của cái tâm mật tư chẳng hạn, tôi lại cái chân ngã kia tôi đoán là của cái tâm mật tư, cả biết đúng hay sai. Thế cái điều mà tốt hơn mà khó khăn hơn một chút để mà xác định thì là phải coi ngược lại, coi từ đầu ngược lại về phía vĩ vãng và tìm cái chân ngã của người đó qua cái con đường đi ngược về vĩ vãng đó, và tìm trở lại cho đến khi gặp lại hiện tại bây giờ đúng là cái người đó. Đó tức là
thật ra đó, cái vấn đề mà tìm chân ngã của người khác đó, mình không thể là tìm chân ngã của người khác bằng cái phần ngã của mình. Cái căn bản nó nằm ở chỗ đó. Muốn tìm chân ngã của người khác là mình phải sử dụng cái chân ngã của mình thì mới tìm thấy đúng đắn được. Nó nói chỉ như vậy thôi.
Ở đây họ cũng chỉ cho mình là phải đi qua đi tới đi lui để coi là người đó có đúng không. Thế bây giờ trong vài trường hợp thì những chân ngã của những người bình thường thì có thể nhận ra được, mặc dù là sau cả ngàn năm, tại vì họ đâu có thay đổi nhiều. Tại vì
có một cái lối mà ở trong sách là ở đây có chỉ dẫn đó, là mỗi một người, mặc dù mình có bao nhiêu tỷ 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 linh hồn á, nhưng mà mỗi một linh hồn đó có một cái nốt đặc biệt riêng của họ. đó. Mà khi mình biết được cái đó có đó, mà mình hòa hợp cái tâm thức của mình vào cái đó có đó, thì mình lập tức mình biết rằng cái người đó hiện giờ đang ở đâu, chân ngã người đó đang ở đâu, bây giờ có đầu thai có trầm bao nhiêu, mà cái người đó đã đầu thai bao nhiêu trước, vân vân và vân vân. Đó là cái tha tâm thông, sử dụng mà tự hòa hợp với tâm thức.
Vậy là cái tần số nói chung là
cái tần số của tâm thức,
mình để được vào cái tâm thức của mình, vào cái tần số của người đó thì mình tìm lại được người đó.
Đương nhiên, nhưng mà không phải dễ đâu. Nó không dễ đâu, bởi vì đó, cái tâm thức của thể xác nó không thể nào hòa hợp được tâm thức của thể xác được hết. Đúng rồi, ở những cái trình độ tâm thức thấp đó thì không hòa hợp được, phải lên thật cao. Càng cao thì mới càng hòa hợp dễ hơn. Chẳng hạn như ở cái khỏi Niết Bàn chẳng hạn, cái Bồ Đề đó, thì hòa hợp nó dễ hơn. Vì lý do đó mà Đức Phật chỉ cần nhìn ra là Ngài hòa hợp, biết ngay là người đó kiếp trước làm gì, kiếp này bao nhiêu chẳng hạn.
Vì Ngài đương là tâm đức của Ngài là đa tâm.
Đa tâm thức, không phải Ngài ở cái khỏi Bồ Đề hay Niết Bàn, mà Ngài biết ngay lập tức.
Thì cho nên là nếu mà cố gắng để mà nhận biết được 20.000 năm trước đây, một cái người nào đó mà bây giờ mình biết, thì nó giống như là mình đi mình gặp một cái người lớn, xong rồi là mình đi tìm một cái bố mẹ con của người đó cái thời ngày xưa mà cách đây 20 năm hay là 50 năm, thì đôi khi tìm được, nhưng mà đôi khi người nó quá thay đổi vậy thì mình nhận đứa bé khác là cái như vậy.
Một trong những cái căn bản ở bên Phật giáo Lạt Ma bên Tây Tạng đó, mà họ hay dùng những kiểu mà đi tìm lại cái tiền kiếp của Đức Lạt Lai Lạt Ma hay Ban Thiền Lạt Ma, đi tìm xem bây giờ ngày đầu thai và trong đứa trẻ nào đó, thì họ sử dụng cái những cái nữa là những cái đồ mà cái bị Lạt Ma trước khi từ trần để lại đó, rồi dùng cái đó để đi thử những đứa bé mới sinh ra hoặc là gì đó. Nhưng mà thật ra đó mình sử dụng cái lối mà hồi nãy mình đề cập đó, là dùng cái chân ngã để mà tìm kiếm đó, thì nó chắc chắn nó đúng hơn nhiều. Chứ còn những cái phương thức kia, những phương thức khác đó, thì nhiều khi nó thuộc về quá trình, nó không có chính xác bằng cái sử dụng cái chân ngã để mà đi tìm cái gì đó.
Bây giờ những người mà bây giờ đã trở thành những vị chân tu rồi thì là người ta có thể nhận biết được những vị đó dễ dàng, mặc dù nhiều hàng năm trước đây, nhưng mà vì lý do khác, điều đó vì lý do khác, tại vì khi mà những cái những cái hạ thể đó đã hòa hợp hoàn toàn với cái chân ngã thì nó giống nhau. Nó giống nhau, giống như là ô vô ý hay cái gì đó. Và nó thay đổi rất ít từ kiếp này sang kiếp kia. Tương tự như vậy, nếu mà cái chân ngã đã trở thành một cái sự phản chiếu hoàn hảo của chân thần, thì chân ngã sẽ thay đổi ít. Mặc dù là cái chân ngã này nó cũng tiến lên, nhưng mà có thể nhận biết được một cách dễ dàng. Cái bản chất của cái Akashic Record thì đã được mô tả trong cuốn Mental Body. Và bây giờ sẽ nói thêm một vài điểm nữa cũng hay. Khi mà chúng ta quan sát một cái kiếp quá khứ, thì cái cách dễ nhất là để cho cái Record là cái gì?
Kỷ lục
một cái điều ghi chép nó quay trở lại về quá khứ một cách vừa phải, chậm rãi vừa phải. Nhưng mà như thế thì mình, nếu mà mình mà nghĩ rằng là mình phải đợi nó quay trở lại một ngày để mình lùi lại một ngày, thì như thế không có toàn diện. Ngoại trừ trường hợp mà thời gian ngắn thì mới được, nhưng mà thời gian dài như vậy thì có lẽ cả hàng năm thôi. Tuy nhiên mình có thể làm cho nó nhanh thêm, và những cái hoặc là làm chậm đi nhất quãng thời gian, mà tùy theo cái lúc đó mình cần thiết để nhìn kỹ hay là trước qua, thì mình có thể đi qua một cái cả ngàn năm một cách rất là nhanh. Ví dụ như nó không có cái gì đặc biệt ở đó, mình cho nó qua nhanh. Nên là nếu mà có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì mình giữ lại cái hình ảnh đó lâu từ ý mình muốn, tức là mình chạy trở lui đó. Giống như là mình quay cái phim giật lùi lại này, lúc thì quay nhanh, lúc thì quay chậm. À, cái điều mà mô tả đó là cái điều quay ngược lại cái record là cái giống như cái sự ghi chép về cái bản thân đó. Thì nó không phải là một cái sự hoạt động của cái sự ghi chép đó, nhưng mà nó nằm ở trong cái tâm thức của cái người đang nghiên cứu. Nhưng mà cái cảm giác mà nó cho ông ta thì nó cũng giống như là cái cuốn phim nó quay ngược đấy. Cái sự ghi chú này thì nó dường như nó nằm, cái này nó nằm trên cái kia thành từng tầng lớp. Và những cái gì mà nó gần bây giờ, gần thời gian hiện tại thì nó nằm trên, và những cái thời xa xưa thì nó nằm dưới. Nhưng mà mình cho cái như vậy thì nhiều khi nó cũng không đúng lắm.
Tại vì cái đoạn này nó nói như vậy là nói một cái người mà họ dùng cái kiến thức để họ nói như vậy. Thật sự là không có vấn đề làm thêm mình dưới gì cả. Ở cái cõi mà vô sắc tướng để mà thấy những cái dữ kiện đó, thì tất cả mọi việc đó nó đều nằm ở trong một cái quả cầu. Mỗi một quả cầu cũng có một cái đặc tính riêng, và tất cả những ngày đó nó nằm song song với nhau hết, bởi vì chúng nó không có chịu cái giới hạn bởi không gian và thời gian, thành ra không có vấn đề nằm trên nằm dưới gì cả, cũng không có những vấn đề trước sau. Và đối với những người mà họ mở cái thần nhãn cao từ cõi niết bàn trở lên đó, thì tất cả mọi việc đều xảy ra cùng một lúc. Thì cái này thì tôi nói sơ sơ ý niệm là thôi, chứ thật sự ra khi mà mình nói chuyện như vậy mình khó có thể nào mà mình hiểu được cái vấn đề đó. Thôi thì bây giờ cái vấn đề nó là như vậy, nhưng mà một cái trí óc bình thường, một cái kiến thức bình thường họ nhìn vào đó, thì họ cho rằng cái này xảy ra trước, cái kia xảy ra sau, cái này nằm trên, cái kia nằm dưới. Thì cái đó đó là cái sự mà
mô tả thôi.
Mình diễn tả dùng cái kiến thức bằng cái trí óc hồng trần để mình diễn tả lại. Còn cái việc mà tôi nói đó, nó không có cái chuyện đó, là nó ở một cái cõi mà gọi là trừu tượng, nó không có chi phối bởi thời gian hay không gian đó, thì hai cái nó khác nhau.
Thì đây
nhưng mà mình á thì tạm thời mình đang hiểu, mình phải hiểu nó như vậy để dễ hiểu. Nhưng mà khi mà lần á mà mình học sâu xa, mình trải nghiệm á, thì mình sẽ thấy mình sẽ thấy là nó khác đi, dần dần nó khác đi.
Đọc cái chuyện mà nói về cái tổng tư ấy thì hấp dẫn lắm. Thế là bắt đầu kể những cái chuyện gần đây, xong rồi là lại nhớ lại đi vang, là kể những chuyện xa xưa hơn, rồi cứ thế đi lùi. Cái cách cũng là cái vấn đặt câu hỏi rồi.
Thì em biết là hồi nãy mình nói là cái khí ảnh đó thì cũng đặt câu hỏi là như vậy thì cái chất truyền thống đó nó khác với lại cái thượng trí của mình như thế nào?
Ai không có trả lời không?
Chị muốn trả lời đi, chị trả lời đi.
Ai không trả lời đi.
Cái này á, mình phải phân biệt nó mỗi một vấn đề nó rõ rệt một chút thì mình sẽ hiểu. Cái thượng trí của mình á là cái thể thượng trí ở tại cõi thượng trí, còn cái thiên thiên khí ảnh hay là cái thiên thiên khí nó là khác nữa. Thiên thiên khí đó là cái chất căn bản đầu tiên tinh nguyên của vũ trụ, nó không có nằm ở cõi nào hết, bởi vì nó thuộc về cõi vô sắc tướng và không biểu biệt, nó rất là xa. Còn thường thường á, mình hay nói những cái kiểu mà tiên thiên khí ảnh rồi Vishe Akashic Record Akashic này nọ đó,
cái đó là
một cái sự, một bất cứ một sự việc gì mà nó xảy ra đó, thì nếu nó đều có một cái rung động tương ứng ở mỗi một cõi
okay, của mẹ đó.
Đó, thì cái người mà họ nhìn lại đó, họ muốn đi tìm và nhìn lại cái ký ức cũ đó, họ nói là tiên thiên khí ảnh, là thật sự ra là cái record của nó đó, thì họ có thể nhìn ở nhiều cái cõi dưới khác nhau. Ví dụ mình có thể nhìn được cái sự rung động ở cõi thể trí, thể hạ trí, thượng trí hay là cõi trung giới đó. Thì nói tóm lại để trả lời câu hỏi là hai cái điều đó nó khác nhau.
À, tôi nghĩ cái thể thường trí của mình á, thì nó cũng giới hạn đâu đó, thể thường trí của mỗi người nó đều giới hạn, nó giống như cái bong bóng á, chứ còn cái tiên thiên ký ảnh á, thì là nó phải là nó ở một cái nơi nào đó trong một cái cõi, chứ nó bây giờ mình cứ giả tỉ nó như một chiếc khách chứ thì làm sao nó nằm trong cái bong bóng người của mình được.
Chứ thật ra nãy tôi trả lời thì con chị vẫn còn thắc mắc thì như vậy đó, thì mình phải nói cái này. Thì cái thể thượng trí của mình là một cái dụng cụ đó đó mình có thể dùng để ghi nhận hoặc tìm kiếm hoặc học hỏi từ cái tiên thiên trí ảnh đó. Còn cái tiên thiên trí ảnh đó đó, nó là cái thuần túy, nhưng mà cái dụng khi mình dùng cái dụng cụ để mà mình tìm cái tiên thiên trí ảnh đó đó, thì cái sự ghi nhận của mình và thấy được của mình nó có thuần túy được bao nhiêu phần trăm hay là đúng tới mức nào, thì nó tùy thuộc cái dụng cụ của mình và cái tâm thức và cái sự minh triết của mình, thì mình sẽ tìm thấy được. Vì vậy cho nên cũng một thời một cũng có những cái nhà thần giảng, nhưng mà mỗi một người nhìn cái đó là có thể là hiểu được một cái phần như thế nào, xong rồi là diễn tả bằng ngôn ngữ thì nó lại cũng hơi khác nhau một chút. Đó là cái lý do tại sao nhiều cái nhà thần giảng, ví dụ như ông Redditor là một nhà thần giảng, thì ông viết, ông nhìn xong rồi ông viết lại những quyển sách thể này thế nọ, ông Axel Power, ông dựa theo ông viết nào, thì mình sẽ thấy là cái ông Lepiter đấy, ông diễn tả được những cái chuyện mà xảy ra những kiếp trước, từ kiếp Krishnamurti hay là những cái chuyện gì đó cũng diễn tả ra. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nhờ một vị đạo sư xem lại mà ngài diễn ra mà ngài hiểu thì có thể nó rõ ràng hơn. Là ông Lepiter ông
nhìn
ông diễn
ra. Cảm ơn anh Văn. Phúc đã hài lòng chưa? Cái đoạn cuối cùng này là bây giờ làm thế nào để biết ngày tháng xảy ra những chuyện quá khứ, thì trong cái cuốn Thể Trí là có nói trang 242. Bây giờ tới đây mình cảm ơn. Để từ sau mình học tiếp. Bây giờ thì mình qua cái phần mà ông Trần Ngọc Lợi. Thì ở đây ai có thể đọc được nữa, anh Nguyễn Nguyễn đi học hết tiêu rồi. Bây giờ Trần Ngọc Lợi đó là mỗi người phải tự download xuống dưới máy của mình trên cái cuốn của ông, nhưng mà để trên internet mà đọc thẳng từ trên internet nó quá dài, thành ra nó không chịu download. Mình muốn tìm xuống cái trang rất là khó khăn. Từ trước thì để coi mình học tới cái trang mấy của Trần Ngọc Lợi. Trang 396. Phúc ở nhà hay là Phúc đang đi ngoài đường? Ở đây không ai chịu đọc cả, nên anh không đọc là tôi có phải đọc bài mệt quá, bây giờ tôi phải giúp đỡ tôi thế nào đi chứ.
Nếu mà như vậy thì chị đọc một đoạn ngắn thôi rồi mình bàn thôi, chị đừng có đọc trang gian đại hải nhiều trang như vậy.
Ok, bây giờ tôi đọc một đoạn ngắn, một trang 396 để tôi mở đó. Cuốn này giáo đi đưa nguyện chờ. Xin lỗi, cái này tôi bị khan tiếng. Trần Ngọc Lợi. Chủ nhật tuần trước là tôi bị cục dân sống đó. Xong rồi cái tôi về thì là trong khi chờ đợi nó mở khách á. Ôi cái này không mở được cái lối này. Này mở lắm cái kia. Thì tôi về nhà tôi cũng có đau lắm, nhưng mà hai ngày hôm sau nó đau quá trời luôn. Rồi bây giờ thì nó đỡ nhiều rồi. nên em ngồi được chứ không có gì bếp lắm. 396 À, bây giờ trong 395 này dĩ nhiên tư tưởng là vật chất không theo ý nghĩa như ông Moles cho một nhà di vật người Đức đã quả quyết cho chúng ta rằng tư tưởng là một sự chuyển động của vật chất. Tại sao tư tưởng không phải vật chất? Ở đây phản đối này. Đó là lời nói hết sức quý, không ai bị kịp như thế. Những trạng thái của tư tưởng là trạng thái của thể xác đã hoàn toàn được đối chiếu ngược nhau, nhưng điều này không có ảnh hưởng đến lập trường cho rằng mỗi tư tưởng ngoài phần đồng hành của thể xác là sự biến đổi của não bộ ra đều biểu hiện của một trạng thái khách quan. Dù đối với chúng ta đó là cái khách quan siêu cảm giác trên có trên giới. Ai ngăn đi sau về cái câu này?
Câu này chị thấy sao mà chị hỏi như vậy?
Tại vì cái này đó thì...
Ủa, chị đọc trang mấy vậy?
Trang 395. Cái paragraph cuối cùng trang 395. Để tôi dám được ở đây. Cái câu này thấy nó hơi lộn xộn.
Chị đọc lại cái câu đó xem sao.
Đó, tôi vừa dám rồi đó. Để tôi dám thêm cái phần dưới nữa. Tư tưởng là vật chất nhưng mà nó không theo cái lối của ông Moleschott, một nhà duy vật người Đức. Vậy thì mình phải đọc thêm cái phần đoạn trước nữa đi. Bây giờ tôi đọc lại trang 394 nhé. Tiếp theo triết gia Plato, Aristotle đã giải thích rằng ngôn từ chỉ được hiểu như có nghĩa là những nguyên khí vô hình được đặt trong bốn vùng rộng lớn của bầu thế giới vũ trụ của chúng ta để trông nom bốn vùng này. Vì vậy những người Thiên Chúa giáo cũng như người ngoại đạo đều không thờ phụng và tôn sùng các hành element và những phương trời này có tính cách tưởng tượng mà chỉ tôn sùng những vị thần đã thống trị những vùng riêng biệt vừa nói. Đối với giáo hội có hai loại sinh vật ở trên trời, một là những vị thiên thần và hai là những loài ma quỷ vô tinh. Đó là đối với giáo hội Thiên Chúa đó, họ chia ra thiên thần với ma quỷ. Đối với người Do Thái bí giáo, những nhà huyền bí học thì chỉ có một hạng duy nhất. Không nhà huyền bí học cũng như nhà Do Thái bí giáo nào phân biệt những vị giám hiệu ánh sáng và những vị giám hiệu của bóng tối, hay là những đấng tạo lập vũ trụ nơi những vị giám hiệu của ánh sáng. Giáo hội La Mã tưởng tượng. Sao cái câu này nói thấy nó không có chọn gì, thấy nó không có chọn ý. À, chỉ là không phân biệt thôi, tức là giới sáng hay bóng tối là không phân biệt gì cả. Giống của anh ta, giấu ở La Mã tưởng tượng và tìm ra các đấng tạo lập vũ trụ ngay khi một trong những vị này được gọi dưới một danh hiệu khác hơn là danh hiệu người ta vừa nói. Không phải là những vị giám hiệu hay những vị đại thiên vương Maharaja của Ngài Tạp với sự tự cho phép hay là không cho phép, hoặc là có lệnh hay không có lệnh của Thượng Đế, mà chính là những hành vi hay là nhân quả của con người mới hấp dẫn mọi loại ảnh hưởng xấu và độc ác của một cá thể hay của một số đông, như đôi khi xảy ra trong nhiều nước trên thế giới. Ở cái đoạn này tôi áp dụng luôn để trả lời một cái người bạn của anh Nguyễn Hòa Dân đó. Tại vì anh Nguyễn Hội Vân, anh cứ bàn ở trên trong mắt của anh bàn về Thượng Đế cái này cái khác, thì một người bạn của anh mới viết đặt câu hỏi rằng là Thượng Đế có thực sự là omnipotent không? Ví dụ như là ông ấy tạo ra một việc rồi ông muốn sửa nó không được, hay là ông muốn ông tạo ra xong bất mãn ông muốn sửa nó không được, thì có chuyện như vậy không? Thế xong rồi anh ta lại hỏi rằng là có thiên thần hay là ác quỷ không? Đó, cái người khác hỏi vậy. Thì tôi mới dùng cái đoạn này để tôi trả lời. Tôi nói rằng thiên thần là gì, ác quỷ là gì? Chỉ có một thôi, tức là cái hành động của mình, hành động xấu nó quay trở lại với mình, hành động tốt quay trở lại với mình, chứ không phải ác quỷ làm hại mình. mà chỉ là lấy cái vị thần nhân quả này mang những cái trái xấu do cái nhân xấu của mình trả lại cho mình. Thì trong cái đoạn này cũng nói nó không có sự phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối, không có sự phân biệt của những cái vị thần ánh sáng bóng tối, mà chỉ là thần nhân quả thôi. Thì tôi nói vậy thì chẳng ai cãi gì nữa cả. Còn bên Thiên Chúa Giáo thì họ phân chia ra là thiên thần và ác quỷ. Chúng ta tạo ra những nguyên nhân này đánh thức những quyền năng tương ứng trong đầu thế vô tinh tú. Những quyền năng này một cách không thể cưỡng chế nổi và có từ tính bị hấp dẫn và có phản ứng. Đối với những người nào đã tạo ra những nguyên nhân như thế, dù là những người thực sự gây tội ác hay là những nhà tư tưởng chỉ mới ấp ủ ác ý. Vì tư tưởng là vật chất, đó, câu này nói là vì tư tưởng là vật chất này. Khoa học hiện đại đã dạy chúng ta như vậy, trong quyển những nguyên lý của khoa học của ông, các ông Jogon và Bagbar đã nói với người phàm là tất cả những gì xảy ra đều phải được ghi lại trong mỗi phân tử của vật chất biểu hiện. Càng ngày khoa học tân tiến càng bị dòng nước xoáy của huyền lý học lôi cuốn, và sự lôi cuốn này rất rõ rệt mặc dù vô ý thức. Tuy nhiên tư tưởng là vật chất không theo ý nghĩa như ông Moleskine, một nhà duy vật người Đức, đã quả quyết với chúng ta rằng tư tưởng là một sự chuyển động của vật chất. Cái ông người duy vật tức là ông nghĩ rằng là cái bộ óc của mình nó chuyển động rồi nó đẻ ra tư tưởng. Đó. Đó. Hiện giờ ở đây người ta nói tư tưởng không phải sinh ra do nhờ có bộ óc thì mới có tư tưởng, cái đó là sai. Tư tưởng thì nó là thể trí và nó đi xuống thì nó, tôi nghĩ là nó hoạt động đồng hành với bộ óc của mình. Nhưng mà cái mà nó tạo ra những cái làn sóng tư tưởng á, thì nó có cái làn sóng tư tưởng để mà có sự chuyển di tư tưởng từ đầu óc người này tới đầu óc người kia. Thì là họ dùng những cái hạt nguyên tử hồng trần để mà, nhưng mà cái đó là cái làn sóng tư tưởng nó từ đầu óc này sang đầu óc kia. Từ bộ óc ông A không suy nghĩ chuyện gì, thì vì những cái dây thần kinh nó hoạt động cho nên rằng là nó có cái tư tưởng tạo ra ở trong bộ óc, và nó đẻ ra một cái tư tưởng là những cái sự rung động của những cái hạt nguyên tử hồng trần, và nó phóng ra ngoài, nó phóng ra bốn xung quanh giống như là cái radio nó phát thành ra bốn xung quanh. Thì cái ông B ông ấy nhạy cảm đủ thì ông bắt được cái làn sóng đó và ông biết được cái tư tưởng của ông A, và biết được là ông A suy nghĩ như vậy. Vật chất là nó vật chất như vậy, nhưng mà nó vật chất ở rất là thanh cao chứ nó không phải vật chất tầm thường của mình. Mà cái tư tưởng đó là nó phối hợp với cái thể trí, chứ nó không phải là chỉ có cái vật chất chứ mà tạo ra được tư tưởng là không đúng. Từ bộ óc đó thì nó cũng là một cái bộ óc, thì nó có những cái mà có thể là mỗi cái hạt nguyên tử của bộ óc của chúng ta thì nó có những cái gọi là counterpart của cái phần thể dưới và thể trí nó đi theo. Và chính là cái đối trọng thể trí của cái bộ óc của mình là cái thể hạ trí của mình. Thì nó sẽ cùng với bộ óc để nó tạo ra tư tưởng. Làm gì khác?
Thì mình phải hiểu xem cái sự cấu tạo của tư tưởng nó ra làm sao thì mình mới biết rõ được.
Bây giờ mình muốn nghĩ được thì bắt buộc mình phải có óc, còn nếu mình ngủ là mình không nghĩ được.
Cái óc nó thật sự ra không cần có óc, vẫn có cái tư tưởng như thường. Bởi vì cái tư tưởng đó là nó do cái sự phát sinh từ cái thể thượng trí, nó qua hạ trí. Thì cái hạ trí nó bắt đầu nó phát sinh ra cái tư tưởng từ khỏi thượng trí. Nhưng mà có hạ trí thì nó tạo ra một cái vòng trung quanh nó bao phủ. Xong rồi đi vào qua cái thời gian thì cái tình cảm đó, nó tạo ra cái, nó lấp đầy.
Nó mới nhuộm màu cái tư tưởng.
Nó nhuộm màu nó lấp đầy hết ở trong cái vòng đó. Rồi xong rồi đó, đến lúc đó rồi đó, thì con người đó,
nó mới
dùng cái lời nói ra này nọ để diễn tả cái đó. chứ không phải là cái thời tiết nó phát xuất từ bộ não đâu.
Vì nó không phải phát xuất từ bộ não, nhưng mà nó có làm cho những cái óc não của mình rung động, mà nếu cái óc não của mình bị đụng thì nó sẽ không rung động được.
Cái óc não của mình dùng để diễn tả một cái tư tưởng hoặc là truyền đạt một cái tư tưởng. Những cái óc não nó không xác định được cái tư tưởng. Trong cái óc não nó có một cái chỗ trong bộ não óc mình có 7 cái huyệt, 7 cái lỗ. Thì cái lỗ mà thứ tư, thứ năm khoảng đó nó tương ứng với cái mà nó gọi là chuyển di tư tưởng, là tương ứng với cái hạt mà mình gọi là hạt mũi. Grand pituitary. Pituitary.
Pituitary.
Hạt mũi đó là nó di chuyển cái tư tưởng, nó đưa cái tư tưởng đi và nó đón cái tư tưởng về.
Tức là
cái bây giờ nói là tại sao con thú nó không suy nghĩ được, nó không có tư tưởng, là vì nó không có cái thể thường trí, do đó nó không có sự phát sinh ra một cái căn nguyên để mà tạo ra cái tư tưởng, do đó con thú nó không có suy nghĩ. Cái sự khôn ngoan tinh thông của con thú nó hoàn toàn nó nhờ vào cái đại trí của thiên nhiên thôi, chứ nó không có nhờ vào cái tư trí giống như là của con người. Cái tư giả của con người nó có cái thể trí riêng là nó khác.
Mà đôi khi ví dụ như là đôi khi tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tôi chưa nghĩ ra thành lời, nhưng mà đến một người nào đó họ nói ra đó thì là tôi thấy là hay quá, đúng rồi, tôi cũng muốn nói như vậy.
À, khi mà chị muốn diễn tả những cái tư tưởng không nên học đó thì chị biết hiểu, nhưng mà chị diễn tả nó không có được toàn vẹn, cho tới khi một người khác diễn tả ra thì chị biết là cái này là chị định nói đó, nhưng mà chưa nói hết lời.
Ngay cả không nói để không nên học, ngay cả chuyện ngoài đời cũng vậy. Ví dụ như là có những người mà họ quê mình, bây giờ nói cái chuyện này nó hơi buồn cười một tí, nhưng mà nó rất là thực tế. Thì cái chuyện giữa người Việt với bảo bằng Việt Thảo đó, thì là bên chống, mà bên bênh thì họ rất là mù quáng. Nhưng mà tôi thấy họ nói những cái điều đó thì tôi tức hết, nhưng mà tôi mới trả lời sao. Đến lúc mà cái cô viết sư Samoge cô viết ra một cái này dài mà cô nói phân tích tất cả những điều sai lầm một cái bên kia, tôi nghe tôi đọc tôi rất là thích. Tôi bảo đúng rồi, cái điều này mà mình thấy rõ ràng mà mình không nghĩ ra được để mà mình viết. Thế có phải là họ tập trung tư tưởng vào đó và họ phân tích và nghĩ ra, tức là họ có một cái sự vận dụng tư tưởng tập trung vào đó và họ ra một cái kết quả là cái bài viết của họ. Đúng như tư tưởng là vật chất, không theo ý nghĩa như ông Molesov. Đó là một lời nói rất sức lý, không ai bị kịp. À, ông kia chắc là ông nói là vật chất nó đẻ ra tư tưởng. Như thế những trạng thái của tư tưởng và trạng thái của thể xác đã hoàn toàn được đối chiếu ngược nhau. Nhưng điều này không có ảnh hưởng đến lập trường cho rằng mỗi tư tưởng ngoài phần đồng hành của thể xác là sự biến đổi của bộ não ra. Tức là nó tư tưởng nó có theo một cái sự đồng hành của bộ não để nó thành lời nói, là nó để thành chữ viết, hoặc là nó để thành những tư tưởng này, nó bay ra từ đầu ông A đến bay đến đầu ông B, đều biểu hiện ngoài phần đồng hành của thể xác, đều biểu hiện một trạng thái khách quan, đó là trạng thái vô cảm giác trên cõi trung giới. Tức là cái tư tưởng ngoài cái bộ óc ra thì nó còn một cái phần thành phần nó nằm trên cõi trung giới, và nó là một cái thành phần có thật, cho nên người ta dùng cái chữ khách quan. Hai lý thuyết khoa học chủ yếu bàn về những sự liên quan giữa tinh thần và vật chất là thuyết nhất nguyên và chủ nghĩa duy vật. Ngoài trừ những quan niệm gần như là huyền bí của những trường phái tiến thần học của người Đức, cả hai thuyết này bao hòa hàm toàn bộ lãnh vực của khoa tâm lý học tiêu cực. Những quan niệm của những nhà tư tưởng khoa học hiện nay của chúng ta về những liên quan giữa tinh thần và vật chất có thể được thu gọn về hai giả thuyết sau đây. Hai giả thuyết chứng minh rằng cả hai quan niệm trên đều loại bỏ việc có thể có một linh hồn độc lập. Linh hồn này hoạt động xuyên qua và phân biệt với bộ óc thể xác. Hai quan niệm này là số 1 chủ nghĩa duy vật. Thuyết này xem những hiện tượng của tư tưởng như là đều do biến đổi phân tử trong não bộ sinh ra, nghĩa là như là kết quả của sự biến đổi chuyển động thành ra tình cảm. Có một lần trường thái thô lỗ này đã đi quá xa đến nỗi đồng nhất hóa tư tưởng với một cách chuyển động duy trì. Nhưng ngày nay may mắn thay quan niệm này đã bị hầu hết các nhà khoa học xem như là phi lý. Bây giờ cái thứ hai là thuyết đơn nguyên hay là thuyết dạy về bản thể độc nhất là một hình thức tinh vi của khoa tâm lý học vô cực mà một trong những người ủng hộ thuyết này là giáo sư Bain cũng đã tài trình nói rằng đó là chủ nghĩa duy vật dự phòng. Dự phòng tức là được canh gác. Chủ nghĩa này đã được một số lớn các nhà triết học tán thành. Trong số này có các triết gia Lewis, Spencer Ferrier và nhiều người khác. Nói chung họ giả sử vật chất là cái tôn phẩm chính đối với những hiện tượng về tư tưởng và tinh thần, xem chúng chỉ như là hai khía cạnh hay hai hiện trạng của một trong những trạng thái của cùng một bản chất. Họ nói rằng bản thân tư tưởng hoàn toàn tương phản với các hiện tượng vật chất, nhưng nó có phải được xem như khía cạnh chủ quan của vận động thần kinh mà thôi. Các nhà thông thái của chúng ta cũng hiểu cái này ra sao thì được. Bản thân tư tưởng hoàn toàn tương phản với những hiện tượng vật chất. Làm có cái gì đâu mà tương phản, nhưng nó phải được xem như khía cạnh chủ quan của vận động thần kinh. Theo ông Clement Alexander Van Rynus, trong các đền thờ của Ai Cập, nơi thờ phượng được cách biệt bởi một tấm vách ngăn rộng lớn ra khỏi chỗ hội họp, những đền thờ của người Do Thái cũng vậy. Tấm vách ngăn của cả hai nơi thờ phượng này răng qua năm cây trụ hình năm góc, vừa tượng trưng cho năm giác quan, vừa tượng trưng cho năm giới dân chính. Nói theo bí truyền, trong khi bốn màu sắc của tấm vách tượng trưng cho bốn phương trời và bốn nguyên tố địa cầu, tất cả những điều này chỉ là biểu tượng có ẩn ý. Chính là bốn vị phán quan cao cả có bốn phương trời và những nguyên tố này mà năm giác quan của chúng ta có thể biết được những chân lý bí ẩn của thiên nhiên như ông Cô Mân đã trình bày. Hoàn toàn không phải là chính những nguyên tố đã cung cấp cho người ngoại đạo minh triết thiên liêng hay là minh triết của trời. Trong khi biểu tượng của người Ai Cập thuộc về tinh thần thì biểu tượng của người Do Thái chỉ chú trọng đến những hành mù quáng. Hành là element, tức là vật chất. Mù quáng là blind element, và những phương trời tưởng tượng. Vì ý nghĩa gì mà Thánh Moses lại dựng nên ngôi nhà thờ Do Thái hình vuông trong những vùng hoang địa nếu không phải vì cùng ý nghĩa vũ trụ ấy? Con đã làm cho một tấm màn màu xanh, màu đỏ tía và màu đỏ tươi, những cây trụ rất đẹp đẽ bằng ganh mộc để treo màn lên ở bốn góc có bốn các quan bằng đồng. Những tấm bảng bằng ganh mộc dành cho bốn hướng Bắc Nam Tây Đông của Thánh Địa có những kiểu thiên thần của tác phẩm tuyệt hảo. Nhà thờ của người Do Thái và cái cân hình vuông, những kiểu thiên thần và tất cả những cái khác đều hoàn toàn giống như những cái có trong đền thờ của Ai Cập. Nhà thờ Do Thái và hình vuông bốn góc có một ý nghĩa mà cho đến ngày nay vẫn còn trong tín ngưỡng phong truyền của người Trung Quốc và người Tây Tạng. Bốn phương trời có ý nghĩa bốn cạnh của những thiên tử khác, những bia hình chóp và những kiến trúc có hình vuông như thế. Toàn thể sự việc này cũng được đưa ra bước giải thích một cách cẩn thận. Ông tuyên bố rằng những cột trụ của nhà thờ người Do Thái cũng giống với những cột trụ dựng lên tại thành kia dành cho tứ đại, tức là bốn element đó. Bốn là biểu tượng của tứ đại. Những cột trụ này được đặt trên những bệ có bốn góc quay mặt hướng về bốn phương trời. Ông còn thêm rằng những góc của các bệ này có bốn hình của hoàng đạo trên đó. Những hình này cũng chỉ phương hướng tương tự. Ok, nãy giờ tôi đọc nhiều rồi, các em muốn bàn nữa.
Đoạn này nó thuộc về trang mấy rồi chị?
À, trang mấy hả?
Một trang.
Tên ra số 5 đó. Tên ra số 5, số 5 năm là 56 rồi đó.
Dạ, nói ra, tôi nói nha.
Anh nói về liên quan đến cái bài này nha, anh đừng lạc đề nha. Tại vì anh có cái tập đó lắm nên phải nhắc thường hoàn
toàn. Trời, cái này hỏi trời. Người ta chưa nói cho mình biết người ta nói lạc lời rồi. Trời luôn.
Để tôi copy cái bài tiếng Anh vào cho tôi tìm thấy rồi.
Thật sự á. Ở lần này cái đoạn này nó có hai cái thứ đó, không? Đó là trình bày là hai cái thứ đó. Thứ gì? Thứ nhất duyên. Và cái thứ duy vật, cái thứ duy vật. vì sao mà lại có cái thuyết nhất nguyên và cái chủ nghĩa như vậy này, thì cái câu kinh này nó có mục đích gì? Anh coi lại cái câu kinh này nó nói cái gì? Cái đoạn này, cái kinh
năm năm
mà nó nói gì, tại sao lại có thuyết nhất nguyên và cái thuyết mà bởi cái chủ nghĩa như vậy?
Năm năm
đây
này tôi có
tiền
ra
mà
tôi có được.
Ừ, ngày trong năm năm, cái công năm năm đó mình ở cái ngày năm năm thì trước mình học rồi mà không ngừng nó học rồi bây giờ cái nói là sao cái câu sao á, cái đoạn kinh sao, tức là cái pháp nó tạo nên cái bánh xe mà có bốn cánh ở bốn góc trời à. Giờ cái hình luôn có các à, con bốn cái bánh, bốn cái bánh mà tại tâm lên kho kho như loan là một đội quân. Đội quân có nghĩa là ở đây cái lực lượng của các vị thần linh nãy là em bảo vệ thành ra cái hợp với câu kinh này cho rõ là nó thuộc về biểu tình hợp bốn trường đó mà. Anh em coi lại khi mình đọc câu kinh này nó thuộc về biểu tình hợp biểu tình vì lý do đó nha. Ở đây mình cái liên giới cái đoạn kinh này là cũng ra đức cả hót à đức cả hót nó là nghiên cứu kỹ lắm về cái này triết lý của ấn giáo à của ấn giáo của thiên chúa giáo à, để mà đưa ra một cái tư tưởng mới lạ nhất đó là cái thuyết thuyết quyền và cái tư duy như vậy. Khi mà nói đến cái thuyết nhân duy nhất quyền thì tự nhiên là chúng ta thấy là mà anh em mà học giáo lý thông học rồi thì nói đến thuyết nhân duy nhất quyền là mình mục đích là để cho tất cả những người mà có cái mình cái đầu óc là thực đoan ha duy vật một cái đoan cường tính họ không có tính cái chuyện tỏ ra nó sao. Nhưng mà mình học cái câu kinh này và mình thấy để cho người ta tin thì phải có cái thứ gì để thuyết phục họ. Thành ra chính thần học nó đưa ra cái thuyết là nhân thần dạng vật bằng hình thuyết đó. Anh ta có một thuyết là anh ta có một phi thuyết mà anh ta một phi thuyết. Chính cái thuyết này nha. Tôi nói vậy đó thì anh dạng còn chính cái thuyết này mới có đủ khả năng để thuyết phục người ta. Không có thuyết này thân học có thực tế như chưa không mà thua đó à. Bởi vì khi mà người ta coi người ta nghiên cứu lại ở tại sao là con người thần linh và dạng vật đều có một đặc tính hình dáng là cái bản chất giống nhau đó thì được đứng chính là đây nó nói lên cái khí tiết như là cái chủ nghĩa vật đó. Anh em phải anh ra học thôi chúng con này là cái chìa khóa cơ bản để giúp cho người ta có thể nếu mà anh ra mà tu thôi ra học thì ra học cái câu kinh này anh chỉ thấy rõ thì là cái biết mình có biết nên thần dạng vật bằng
người nãy là anh nói nhân thần vật vật tôi đấy đâu có liên quan gì đến cái bản kinh này đâu.
Đó là tức là không biết nhất quyền như cái chỗ muốn gì lật nè, nó rõ ràng như vậy
nè. Tôi thấy có liên quan gì đâu.
Cái nhất quyền á, tất nhiên là nó phải gồm hết rồi. Và từ đó là đúng như cái thứ mà căn bản của thân học đưa ra là biết cái nguyên năng thần dẫn lật bằng hình thứ. Tôi nói đó là từ giờ tôi nói vậy đó là chị coi lại thì tôi không đúng nữa. Nhưng rõ ràng chứ đâu có gì đâu mà nhắc nữa. Nếu không có cái tiếng này ngăn thành dọn vật nằm hình thức thì hôm nay đọc cái câu kinh này Đức Ca Hát không có trình bày qua cái tiếng mà nhất quyền với cái chuyện như vật đâu. Đúng không? Nó rõ ràng không? Mà hãy nói đến cái tiếng nhất quyền là phải nói đến cái việc mà các chị có nghĩa là có cách gì ở trên trời, có cách đánh ở trên trời, chắc nó có cái thiên vật ở trên trời. Ngày xưa bên Trung Hoa gọi là thiên tử, là một cái người trẻ trên trời, những đứa con ở trên trời. Cái từ thiên hoa của mình triết lý về đăng thiên của mình á, biết rồi nè, Trung Hoa là vợ. À, vua chúa đi là con thần con là tiên tử đó là thứ thứ nguyên đó là cái tiếng này nhân thần dạng vật đồng hình thiết này. Nếu mà không có cái tiếng này thì ai mà chấp nhận này là vị vua tàu là con tử chấp nhận là
thì là anh có nói cái gì điều gì thêm nó đúng một cái đoạn này được không? Tại vì cái đoạn này nói xong rồi á thì tôi đương muốn hiểu cái đoạn này nhưng mà anh có nói chuyện khác.
Đó, tôi nói vậy là cho nhớ lại lại chọn đến cái thiết mà tăng đã nó hòa hợp vậy đó, cái thiết nhân thần dạng vật đồng hình thiết tôi nói vậy thôi. Rồi là anh muốn có cái gì?
Anh nói có cái gì vậy?
Đại khái là cái đoạn này đó là nói là cái sự tạo lập vũ trụ của mình đó, nó dựa trên cái bốn cái hành tứ đại đó. Là mình đều biết rồi đó, đất nước gió lửa, và đất nước gió lửa đó là do bốn vị thiên vương, đây là bốn vị đại than thiên thần cai quản, và các ngài đó tượng trưng bốn cái góc đông tây nam bắc. Và dưới tay các ngài đó thì có cả những đạo binh, các thiên thần, các thiên linh để mà làm việc. Tất cả mọi việc đó thì nó theo cái một cái có định luật của phương hướng, định luật của các nguyên tố đó. Chẳng hạn như nguyên tố đất thì nó có đặc tính gì, nguyên tố nước có đặc tính gì, gió và lửa có đặc tính gì. Thì ví dụ như là cái đạo binh mà do các vị mà gọi là đại thiên thần về quả đó thì là cai trị, thì có những cái thiên thần ở dưới cũng là về lửa, do về cái đặc điểm đó tượng trưng về cái màu đỏ chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều này đều có nói đến ở trong các kinh sách của các tôn giáo lớn cả đó. Chẳng hạn như là theo ông Ezekiel Ezekiel thì gọi các vị này là các tiểu thiên thần Cherubim rồi Seraphim, tức là đại khái là chỉ nói là tất cả các tôn giáo đều có nói đến các vị đại thiên thần này cả, kể cả tôn giáo bên Ấn Độ hay là bên Ai Cập hay Thiên Chúa giáo đều có đề cập tới những vị này.
Thì ra họ mới nói đến là tất cả các đền như các thứ đó hay là hình vuông. Ví dụ như là đền của Do Thái thì là hình vuông, rồi kim tự tháp cũng hình vuông, là về họ nói đến tứ đại với lại tứ đại thiên vương. Nhưng mà cái câu này
hôm nay cả cái thể xác của mình đó, cái vật chất của mình cũng là hình vuông. Cái thể xác của mình đó được cấu tạo bằng bốn cái hành đất nước gió lửa, và tứ thể mà tượng trưng cho phàm ngã là cái hình vuông đó. Và hình vuông là một trong những cái hình mà đặc biệt của bên Ai Cập giáo, khi mình có kim tự tháp đó, thì kim tự tháp thật sự ra là nó dựa trên cái đáy của nó là hình vuông, xong rồi từ mỗi một cái góc của hình vuông đó thì nó có một cái hình tam giác ở trên cái hình vuông đó. Thì một lần nữa là chúng ta thấy là sự kết nối giữa hình vuông tượng trưng cho phàm ngã và hình tam giác tượng trưng cho chân ngã. Đó là cái điều mà ẩn ý ở trong Ai Cập giáo ngày xưa đó, là giữa chân ngã phàm ngã có cái sự liên hệ mật thiết với nhau.
Bây giờ còn cái này nữa là cái mê mi đó, mê mi rồi thì họ nói là negative psychology, negative psychology sao vậy, là giác được negative psychology. Thì cái mô ni này có phải là gọi là cái mô ni nào của mình không?
Mô ni là nhất nguyên đó nhỉ?
Nhất nguyên.
Nhất nguyên học đó. Nhất nguyên tức là chân ngã hoặc là chân thần thì là nhất nguyên. Chân ngã và chân thần là nhất nguyên. Do đó nó có sự kết hợp tự nhiên giữa các chân ngã với nhau và các chân thần với nhau. Nhưng mà khi chân ngã và chân thần đầu thai xuống những cõi trần đó thì nó bắt đầu nó trở thành những cái sự khác biệt về sắc tướng. Do đó mà chúng ta thấy là mặc dù chân ngã cái hình biểu tượng là cái tam giác đầu tha xuống cõi trần, nhưng mà xuống dưới cõi trần nó bị ảnh hưởng của bốn cái hành, bốn cái tứ đại đó, trở thành một cái hình vuông, và mỗi một hình vuông là có cái đặc tính khác nhau ở cõi trần. Bao nhiêu tỷ nhân loại đầu thai xuống cõi trần bây giờ thì chúng ta có bao nhiêu cái tỷ cái đặc tính khác nhau, và họ chỉ có những gì mà gọi là common, tức là chung, là ở một cái khung thôi. Ví dụ có những cái bao nhiêu tỷ linh hồn, từ khung thứ nhất, khung thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, vân vân. Đó. Đại khái nó là như vậy á.
Bây giờ
nguyên là chân thần. Là thần ngã. Chân thần và chân ngã là nhất nguyên. Nhân loại, con người, thần ngã là đa nguyên.
Cánh và nói về cái duy vật này đó thì tôi có câu hỏi này nhé. Tại vì ngày xưa đó thì tôi có đọc ở đâu đó, nói rằng là khi mà ông Cắc Mác, ông ấy viết cái cuốn gì của ông ấy đó, từ bản luật hay cái gì chả biết, những cái gì đó, thì là có cả mấy vị chân sư là đứng để mà cũng giống như là đưa ý kiến cho ông ấy viết. Thì chả biết các bạn tôi nghe là tôi đọc ở đó, họ viết tầm bảy tầm bà. Anh Văn có biết gì về cái vụ đâu.
Chưa nghe nói là trên thư đọc ở trong cặp mặt trước đó. Chưa nghe nói chuyện đó.
Ừ, chắc ngày nào viết bậy đến bạn. Cái mà xã hội chủ nghĩa thì tốt, nhưng mà cái mà ông viết bậy ra thì nó đi quá xa.
Vấn đề là cái chủ thuyết đầu nó có tốt đẹp, nó hay cách mấy đó, nhưng con người còn sống bằng cái thần tính đó, thì họ sẽ sử dụng cái chủ thuyết đó trở thành một cái gì chiêu bài để họ lợi dụng đó để mà họ thống trị những người khác là thôi, đúng không? Tâm là quan trọng, họ không có tâm thì về chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa cơ bản gì răng nữa thì cũng chỉ được dùng làm chiêu bài để là mua tư lợi cho cá nhân mình.
Bây giờ còn chừng 15 phút thì là mình đọc tiếp thôi.
Đọc thêm đoạn ngắn
đi. Mình lấy cái trang mới tên nó là 400-300.
Đang đọc cái đoạn thì nó có thể thống lắng một đội binh thần linh để che chở cho nhân loại và để bảo vệ cho học giáo.
À, tôi đang đi kiếm một trang.
Trang 401.
401 hả?
Tôi dùng cái bản PDF nó khác không kìa, có thể dùng mua nó là khác.
Tôi dùng PDF 4 vị thần cũng là 4 vị thần bảo vệ nhân loại. Và cũng là vị thi hành nhân quả trên trần thế. Rồi là Lord of Karma đó. Mà cũng gọi là Lipika không phải không? À, lại lo lắng à, trong khi bốn vị thần cũng là bốn vị thần, vậy là bốn vị thần khác, bốn vị thần là bảo vệ nhân loại và cũng là vị thi hành nhân quả trên trần thế, trong khi các vị thần cầm cân nhân quả lại lo lắng cho kiếp sau của nhân loại. Thế là thế nào? Mấy cái câu này thấu nghĩa quá, để tôi đọc tiếng Anh xem. Bốn vị thần này là For Maharaja là bốn vị thần của bốn cái điểm, tức là bốn phương trời gì đó, là gọi là Angelic Virtue hay là Spirit. Thật tình như nó không ra nữa.
Thêm
bốn vị
năm bốn trang 126.
Trang 126 đây. Thế thì cái này tại vì cái câu của ông tiếng Việt đó, ông nói hơi tối nghĩa, từ từ ông nói này. Bốn vị thần chính là bốn vị thần bảo vệ nhân loại và cũng là vị thi hành nhân quả tạp ma trên trần thế. Trong khi các vị thần cầm cân nhân quả Lipika lại lo lắng cho cái sâu của nhân loại. Thế là thế nào? Là có 8 vị à? Có nhiều vị hơn 4 vị à? Thế nên tôi mới đi tìm nguyên bản.
Cái
câu gì con?
Quên chứ sự khô mà.
Thế nó ở trên bàn chứ đâu có ai mang đi đâu. Một là trên bàn, hai là trong mấy cái cuộn nó bật đèn sáng đi. Cái bàn kia rồi. nằm ở trong cái đó đó. Ừ, ở trong cái phần tiếng Anh này không có cái gì tương tự với mấy cái câu ở trong tiếng Việt.
Có chứ không có chị?
Chỗ nào đây? Tôi đang tìm mà tôi tìm.
Tìm phần nào bên chị?
Tôi đang tìm cái câu này là cái câu bốn vị thần, chính là bốn vị thần bảo vệ nhân loại và cũng là vị thi hành nhân quả trên trần thế. Trong khi các vị thần cầm cân nhân quả, Liputa lại lo lắng cho kiếp sau của nhân loại. Theo linh chỉ của Ezekiel thì trong lúc đó các ngài
chỉ tìm cái trang 126 của giáo lý điều kiện chưa?
126 tôi đang ở trong 126 đây.
Cái câu cuối cùng mà cái đầu tiên, paragraph đầu tiên mà nó ít student would know more than of them á. Thấy câu đó không?
Thấy rồi anh.
Rồi, bây giờ câu đó là số 1, thì số 2, số 3, số 4, số 5. Câu số 5 đó bắt đầu là they are the protector of mankind and also the agent of karma on earth. Câu 4 thì thần chính là 4 thì thần bảo vệ nhân loại và được thi hành nhân quả. Nó tương đương với đó.
Ok. They are the protector of mankind. Vậy 4 cái vị thần nào đây? They are the protector, 4 cái vị nào vậy? Còn mấy vị Lord of Karma là khác nữa à?
4 vị thần nữa là các vị Nam Tàu Bắc Đẩu đó. Hồi xưa tôi dịch đó, Lilica là cái vị Nam Tàu Bắc Đẩu đó, là cái vị thần nhân quả đó. Coi bốn phương trời đó.
Đây nè anh, bây giờ anh đọc kỹ câu tiếng Việt đi. Mà cả cái câu tiếng Anh nữa nói rằng là bốn vị thần này á, bốn vị thần này bảo vệ người ta và cũng là thần nhân quả. Để Veria
quá gì nữa.
Veria nghĩa là gì? Veria
là nghĩa là cũng vậy.
Ở đây họ nói là in contrast. In contrast giống như là khác ngoài ra đó. While on the contrary, tức là những cái vị thần sau là khác. While on the contrary là whereas. Hay là in considering that. Nó thành ra cái chỗ này tôi khó hiểu. Giống như là không phải chỉ có bốn vị mà có thêm những vị khác. Còn Lipika chẳng hạn, Agent of Karma là khác nhau với Lipika sao?
Lipika tức là những vị thần nhân quả.
Rồi tất cả đây cùng là bốn vị đó thôi à?
Các thần thử như thế này là tùy theo, cũng là bốn vị đó thôi. Nhưng mà khi mình nhìn cái giá trạng mà gọi là bảo vệ nhân loại thì nó ở bốn vị này bảo vệ nhân loại. Mình nhìn cái cạnh gọi là thần nhân quả là ở bốn vị này là việc bảo vệ nhân loại, thành ra nhiều khi nó là 8. Nó hiến con số đó, nó chỉ là một cái, nó là tùy theo cái nhìn của người ta mà nó khác biệt. Chứ đúng ra là chỉ có 4 thôi.
Ừ.
4 vị, nhưng mà nhiều khi cái công việc làm á, nó khác nhau, thành ra người ta coi như 4 vị này như là 8 rồi, 8, 4 là gì đó. Hả?
Ừ. Cái
là đa nguyên, nó phát xuất ra đa nguyên rồi thôi.
Ok. Đó là cái điều tôi đang mắc. Đó, tại vì cái câu này dịch nó lại tốn nghĩa thôi. Bốn vị thần chính là bốn vị thần bảo vệ nhân loại và cũng là vị thi hành nhân quả trên trần thế, trong khi các vị thần cầm cân nhân quả lại lo lắng cho kiếp sau của nhân loại. Thành ra khó hiểu, tôi tưởng là có 8 vị hay là 5 vị hay là 7 vị. Theo linh chỉ của Ezekiel thì trong lúc đó các ngài cũng là bốn sinh vật giống như con người mà các vị giả thánh thiên trên chúa giáo gọi là những vị tiểu thiên thần và những thiên thần tối cao. Còn các nhà huyền bí học gọi những vị này là những hành tinh có đôi cánh, những bánh xe bằng lửa. Và theo cuốn thần học của Ấn Độ, người ta lại còn dùng nhiều danh từ khác nữa, tất cả những danh từ các vị thần vi ca, những cao thủ thế thương, những vị asura thần quỷ, riêng những vị kinara các vị thần nửa người nửa ngựa, và những vị naga các ông thần đều là những cái diễn tả có ngụ ý dành cho tứ đại thiên vương. Seraphim là những con rắn lửa ở trên trời mà chúng ta tìm thấy, trong một đoạn kinh mô tả ngàn núi tu di như là một số điều vinh diệu được tán tụng kính mà con người đầy tội lỗi không thể nào tới được, bởi vì những nơi đó được những con rắn canh giữ, những gì này được gọi là những kẻ bảo thủ và những mấy xe có cánh. Tức là nhiều tên để dùng gọi bốn vị đó. Thế tới đây tôi ngừng ha. Ok, bây giờ gần 8 giờ rồi, bây giờ mình qua đoạn khác đi. Đây là toàn nói về bốn vị đó mà. Đang đọc thêm một tí nữa. Nhiệm vụ và đặc tính của những vị này đã được giải thích tái thử xem các vị giả thánh sinh thiên chúa giáo. Nói những vị tổ thiên thần như thế nào trong tiếng Himalai là nghĩa Hebrew. Tiếng này có nghĩa là đầy đủ sự trí thức. Những vị thiên thần được gọi như thế do trí thức hoàn hảo của họ, và vì vậy họ được dùng để trừng phạt những người nào đụng chạm đến minh chết thiên liên. Sẽ liên quan đến việc đụng chạm minh chết thiên liên ở đây. Trong sáng thế kỷ cụ dẫn rất đúng, mặc dù tin tức này cũng còn mập mờ, nó vẫn chỉ cho thấy rằng những vị tổ thiên thần này được đặt dưới cổng của vườn địa đàng, và sau khi có sự sao ngã của con người, nó gửi ra cho các nhà diễn giải cả cái ý niệm về sự trừng phạt liên quan đến môn khoa học bí ẩn hay minh chết thiên liên. Khoa học này cũng thường dẫn tới một sự sao ngã khác nữa mà theo sự phỏng đoán của con người, đó là sự sao ngã của các vị thần linh hay của Đức Chúa Trời. Nhưng vì ông già hiền hậu Cô Lâm không hiểu gì về nhân quả nên người ta có thể tha thứ cho ông. Tuy nhiên sự lưu ý cũng thật là gợi ý khoảng cách từ núi Tư Duy nơi trú ẩn của các vị thần linh cho đến gần địa đàng rất ngắn, là từ những con rắn của người Ấn Độ giáo đến những vị tiểu thiên thần của phái Thờ Rắn. Vị thần thứ ba trong số 7 vị thần này chính là con rồng, thì của ngăn cách lại còn nhỏ hơn nữa vì cả hai được canh giữ cửa vào lãnh địa của sứ thức thần bí. Và trang A trên Ezekiel đã diễn tả một cách rõ ràng bốn vị thiên thần trong càn khôn này như sau: tôi đã thấy và đã chứng kiến một luồng gió lốc, một đám mây mù và đống lửa bao bọc lấy nó, cũng từ trong lòng của luồng gió lốc thì hình ảnh bốn sinh vật xuất hiện, hình dáng chúng như một con người. Mỗi sinh vật này có bốn hạt và bốn cánh, mặt có hình một con người và mặt có hình một con sư tử, mặt có hình một con bò và mặt có hình một con ó, là bốn cái mặt mà. Bây giờ tôi thấy những sinh vật này giống như tôi thấy một bánh xe ở trên trái đất với bốn mặt, cũng như nó là một bánh xe ở chính giữa và một bánh xe, bánh xe ở chính giữa của một bánh xe. Vì linh hồn của sinh vật này cũng ở trong bánh xe này. Biết là cái chuyện này có thật tôi không, nó cũng thấy kỳ quá. Những cái bạn này tế quá.
Nó có vấn đề gì vậy vậy mà giáo lý cái chuyện người ta thường coi nó như là một câu chuyện thần thoại. Thành là bởi vậy thành ra cái người người cho nó học nói cái chuyện kể như mình lên nói chuyện thần thoại rồi chơi cho nó vui vậy chứ nó học mình nó trở.
Còn lần sau nó mô tả tỉ mỉ và những cái chuyện này giống như là nằm mơ. À, nói chung là bên Ấn Độ thờ con rắn, thật là nó con rắn nó thông minh hay là sao vậy? Tôi thấy cái câu cái đề mà thờ quá trời rắn luôn, ghê gớm.
Con rắn là thờ con trong cái sự minh chức. Con rắn này để ý là rắn nó cắn nuôi, tức là nó không có làm hại ai hết đấy. Nó minh chức thiên liêng. Và lúc nào cũng sống mãi, có lột da nó sống mãi, 7 châu kỳ. 7 châu kỳ lột da sống. Chứ mà 7 giống dân, 7 cuộc tuần hàng thì cái minh tiết thiên liêng nó lại được giảng dưới một hình thức mới. Chứ mà rắn là con rắn độc mà trắng thì ra chết độc. Rắn trong trường hợp khác, rắn trong trường hợp là minh tiết thiên liêng.
Dạ nên cái tiếng mà phản á, nha, coi lại lên con rắn á, cho người ta thường gọi là nai ra. Mà na da chính ứng dụng chính thức cơ nó là cái vị trung sinh minh trước na da đó là giờ nó là còn rắn đây.
Nhưng mà bên Ấn Độ kỳ diệu thờ nhiều cái con quái đản không cái có cái đèn con là chuột giật chuột thằng nuôi chuột
nó có cái vụ mà thợ chuột á nó cũng có chuyện là lên miệng lắm á, bởi vì con chuột á cái nó có bên Ấn Độ rồi nữa, người ta theo là theo cái phái mà ba thần giáo đó ha, thì người ta con voi đó, cái con voi cái vị thần mà người ta gọi vị thần minh triết nha, thần minh triết rồi đó, thì nó là cái mình người mà đầu voi. Mà con voi này thì nó lại liên quan đến con chuột. Con chuột nó cũng là thông minh lắm mà. Thì coi như là con chuột á, mà bởi vì thành mà con chuột nó là đứng đầu cái 12 con giáp á. Đáng lẽ nó nó chủ tí gì, đáng lẽ con voi á, con voi phải đi lãnh tuổi ha. Mà con chuột nó khôn quá nên nó bò lên lên cái đầu con voi đó. À, nó lãnh tuổi thành ra cái chủ tí rồi đây. Bởi vì thành ra nên người ấy người ta coi cái con chuột nó cũng giống như là mà bị thần như trước đó nhưng mà con chuột á. Bởi vì thành ra họ cũng coi cho quý chuột lắm à, chuột với voi á. Về mà đa thần giáo của bên Ấn Độ giáo hoặc là đàn giáo.
Bây giờ mình qua tự do ha. Bây giờ tôi thấy Đức Lạt Rai Lạt Ma đó là bây giờ ngài từ bỏ, ngài nói là ngài không có đầu thai làm Lạt Rai Lạt Ma nữa. Chắc tại vì ngài sợ là bị lợi dụng á. Cái lúc mà ngài qua đời rồi bắt đầu trung cộng nó cho kiếm một người dựng lên làm bù nhìn nói là hậu thân của Đức Lạt Rai Lạt Ma.
Đó là lý do tại sao ngài lắm rồi.
Bây giờ em muốn nói chuyện với chị nói đi, nãy giờ tôi nói mẹ chuẩn bây giờ tôi phải ra hứa thằng con một chút xíu.
Rồi, anh ai muốn nói gì nói ra đây.
Không ai chịu học giáo lý bà đây thôi ta. Có lẽ là cái con vô tôi nói cho bà đây cái cụm rồi nhé.
Nói đi, em muốn học cho nói đi.
Trời ơi, đáng lẽ mình nói tôi á, bởi vì cái vấn đề của tôi nó hơi phiền phức cái chỗ này, bởi vì mình biết là bên họ chấm, họ đã không chấm nhận không? Họ không chấm nhận, là rõ có lý do của họ rồi, mà mình tại vì mình không biết thôi, nha, mình học thì cái bởi vì người hậu tiên hay không là có quyền tự do, tự do tư tưởng mà. Ai muốn học thì học, cái gì hay thì học, còn cái gì mà nó hỏi, nếu mà trong giáo lý Phật nó lên mà có những cái gì mà nó cấm lại không học thì không nên đưa ra vậy thôi. Thì ở đây tôi mới nhắc lại cái giáo lý Phật đây nó, bởi vì giáo lý Phật đây nó hay lắm, tôi nghiên cứu mà tôi cũng có nghiên cứu nhưng mà không biết tôi vậy bởi vì. Bởi vì lúc mà anh Thu có ông Thu với anh nào ở bên đây nghĩa là theo bà mới lấy về đây là nghĩa là ở trong hậu ông Từ Văn Thông Minh nè. Tôi phải lại nói về học giáo lý vào đây để cho các bạn coi nghe không. Đâu phải là đồ đơn giản rồi có thực tập nữa. Chị biết là chị Ngàn nè, rồi hồi đó chị Lan Nguyễn nè không. Cũng theo bà cũng hả, bởi vì tính Đức Đê Ca trong hậu đó, trong mà truyền phái đến chuyện đó không, người ta tin Đức Đê Ca còn hơn là tin Đức Ca Hát nữa. Đó không dữ đó, bởi vì Đức Đê Ca ngày có kinh hành ngày hôm đó đó, cái chị Ngàn đó, như chị Lan Nguyễn màu là hình như là vợ, là vợ tao của anh Tuyết á, Nguyễn Tuyết không? Hai người mà nhớ là tôi tin Đức Đại Ca vì lý do đó khi mà rồi nhớ là về cung trong thần hai chị này cũng cung trong thần mà chị Lan á thật sự chị Lan hồi xưa là con của ông Hồ Mạnh á à chứ ông Hồ Văn Mạnh là cái người có thể nó cũng là sáng lập nguyên đồng tiên của phong trào thân học ở Việt Nam mình tự nhận cái đồng 25 với ông Phạm Nhật Gia nữa. Nói chị Ngàn ha, con của ông là Hội Mạnh á. Chị cũng tin Đức Đại Ca hơn bất cứ ai. Cho đến khi chết chị cũng tin Đức Đại Ca. Đức Thầy Vô Minh Khôi chứ. Bởi vì thành ra mà mỗi lần chị Lan Nguyễn như này á, cứ luôn luôn á. Thiền á, thiền là luôn luôn thiền về Đức Đại Ca không à. Tin là rằm thai là rằm á. Rằm trăng tròn là Đức Đại Ca không rồi. Có hồi xưa có những cái bài, có bài trình bày về cái chuyện mà về cái sự giáng lâm của Đức Đại Ca hay lắm á. Hồi đó chị, hồi đó là không biết là chị Ngàn cũng cho tôi, chị Ngàn hay chị Lan Nguyễn cho tôi. Thì tôi nhắc lại cái điều này để cho rằng bởi vì người hậu duyên thân học là tự do tư tưởng. ai muốn tin ai thì tin gì ha. À sao thì phải không, không có, không có tự do à, đừng tin ở trong hội, bởi vì hội đâu phải là tôn giáo đâu, đâu có tin điều, đâu có giáo điều, cũng như đâu có mà thầy ai á, hội mỗi người hội viên đều là bạn đồng môn với nhau, không huynh đệ nhau không à, chứ không đó từ mà hội trưởng cho đến hội viên cũng như đồng chí. Con đã này anh đâu á, anh coi thân hợp như là một cái đảng thần chứ. Nếu mà anh tham gia anh dịch cái thân học á, dịch cái chữ mà tôi lúc khi mình nói là thần chứng á, là cái đảng thần chứng. Sao anh dám nói vậy? Là mỗi chị hội đâu phải tôn giáo đâu mà không phải đảng. Hội là nha, về phương diện bởi vì ở về Tây Phương của mình nó rõ ràng hội là có, lập hội là có thể như là một cái đảng. Nghe không? anh thành ra cái từ đó mà anh thấy là cái hội thân học quốc tế cũng như cái hội thân học, các hội thân học khắp nơi trên thế giới, cả thân học Việt Nam mình đều dùng hoàn toàn tự do hoạt động hết. Nhưng mà đặc biệt là hội chánh họ có cái lưu ý nè, hoạt động gì hoạt động nhưng mà không thể mà lấy cái nhân danh của hội ra để mà làm chính trị là không được. Hội viên có quyền hoạt động chính trị nhưng mà không được lấy cái danh nghĩa của hội để mà làm chính trị. Thật sự hội nó là chính trị rồi. Anh đi coi lại cái hội nó là sẵn đây chính trị rồi. Mà đối với nó bây giờ với chế độ này, với cái chính thể mà thuộc về cộng sản là rõ ràng thôi, còn hội là chính trị. Rõ ràng không có, mình có nói cho nó, mình có nói thế nào họ cũng là bởi vì chính cái cái hậu đó hậu chứ mình là ổng đầu tiên mà ổng về hoạt động Việt Nam là ổng cũng lập ra cái hội gọi là cái bằng liên minh hội mà Việt Nam liên minh đồng minh hội đó, Việt Nam là đồng minh hội đó, cách mạng đồng minh hội đó. Là Việt Minh đầu tiên là cái hội Việt Minh đầu tiên là cũng đảng, hội là đảng rồi. Anh em thấy rõ không? Thành ra
tôi thấy ai nói cái này kỳ đâu phải hồi nào cũng kỳ đâu, có hồi người ta chỉ toàn là đi chữa bệnh không à.
Thì nó cái lỗi tôi nghĩ xã hội nó vậy đó, không tôi nói vậy đó. Thành ra cái hội thân học của mình á, không nó đâu anh ra chung nhà anh ra anh giao hội đâu phải là một tín đồ đâu, đâu ai gọi là thân học là tín đồ của thân học không phải, nó phải không là hậu viên không đó, nó rõ ràng vậy đó không. Thành ra hồi đó anh thu ảnh thánh như đồ với tôi anh đó, hậu thân học là cái bản thân chứ đó. Vì lý do đó mà hội thường thường nó đúng cũng nó lộn xộn lại chỗ đó là bởi vì người ta thắng luôn mình thôi ha. Đâu có giới được, đâu có giới được, đâu có gì đâu. Mà bắt buộc là thành ra khi mà chúng tôi mà lên vô mà hậu mình ngón, chúng tôi mình ngón quốc hậu lên là đánh đáng nào chứ. Nó bình thường,
là nó cũng như nang hàng vạn đảng, nó có tuyên dưới, nó có một cái thứ lớp lon, có đảng trưởng đảng phó rồi người này tìm người kia, hội là ai cũng giống như ai hết á. Hội trưởng là ta bầu lên xong rồi á, làm sao ta chốt xuống bầu người khác.
Anh hai thực tế lên đó là hôm trước học ở nhà Phúc phải không?
Bốn năm hình nữa tôi tính đưa lên thì ngay tính đưa lên nha, hình của anh thấy rõ hả, hình anh là đứng ngay gần chị vui với chị có thiệt phẩm nữa, rồi có
tay
không có ai được ta nữa, còn tôi bốn năm hình nó tôi tính đưa tiếp tục đưa lên nữa ngay kia đều
mẹ anh ai ngồi bên ngoài
tôi ngồi gần chị Thượng đó anh Giang. còn anh đang ngồi phía bên kia thành cái hình mà tới chín hình vậy, còn nó giật ra sao là 4-5 hình nó cái hình vậy.
Hình này nó đăng ở trên
tay
thì nó hơi
Nó hơi mờ
không? Không thấy rõ, không đâu, không tả, nó tắt một phút.
Không nào có đâu. Đám cả nó hình vuông á, hình vuông thì thấy đủ hết. Còn này lên cái website nó có hình vuông rồi, hình nó mau lắm á.
Nó hiện chữ nhật mới được.
Hình chữ nhật thôi nè.
Bây giờ không nào con ra rồi.
Mà cho sao anh hồi mà anh đi ra Đà Nẵng á, tôi ra Vũng Tàu, tôi tắm, tôi có chụp hình. Anh ta tỉnh chụp hình đó tôi thấy. Thì mở mà hai băng lên 0882 đó, thì mở ra là thấy cái hình tôi là liệt sĩ đoàn. Lúc đó anh Văn đi ngoài Đà Nẵng, tôi đi ra, tôi với mấy nhỏ hai chồng con gái tôi đó, nó đi Vũng Tàu rồi nó rủ đi tàu mình tới đó, hôm mùng hai đó ha, mùng hai thì anh Văn ở Đà Nẵng rồi phải không anh?
Không, hôm đó tôi ở Sài Gòn rồi chứ, mùng hai mùng ba tôi qua Thái Lan.
Mùng hai anh ở Sài Gòn mà tôi còn ở Vũng Tàu. Bởi vì mùng một quá, mùng một rồi là tôi lên rồi cái tôi ra Vũng Tàu rồi tắm luôn, rồi tắm lên mùng hai mới về, mùng hai chiều. Cái lẽ tôi nói anh là trưa mùng hai tôi sẽ gái anh lại đưa cuốn sách mà chị Thắng cầm đấy không? Nhưng mà cái chuyện nó dài lắm, cầm nó cái quốc.
Đúng rồi, thầy mang một cuốn sách, nó thì anh cứ suốt ngày anh cứ mang cuốn sách cho anh nói, xong rồi chả ai biết.
Cái cuốn sách đó, nó hay lắm, hồi đó nó hay ghê lắm, bởi vì những cái cuốn sách này là hay. Anh nhớ đúng không? Mà viết cái bộ giáo lý truyền đó, cái bộ mà vũ trụ và con người đó, thì bà hai muốn có tích lực cho tầm cái tác phẩm này, cái phẩm mà cái này thì quá buồn nào đó, thì nên cái tài liệu này nó hay lắm, nên thành ra nên hầu đó tôi làm mình tuyên truyền vô Sài Gòn đó, thì ông muốn đó. Có lẽ mấy khi tôi hai lần lấy cuốn này về dịch đi. Bạn hay lắm, cuốn này hay lắm. Thành ra rồi tôi lấy về tôi dịch. Tôi dịch xong rồi đánh máy rồi đưa. Anh già tôi không ra tôi cho nhiều lắm. Mình không tao cho chứ mà xin xuất bản thì chưa có được. Bởi vì hầu mà tôi xin xuất bản cái cuốn này thì nó cái tính hai cuốn, một cuốn gọi là quyền năng tâm linh và ngoại cảm của con người, của Pháp Thân á, con Pháp Thân á, chỉ cuốn thành nhỏ cũng như từ hai quyển này tôi thấy nó thích hợp với cái bên này lắm, nhưng mà xin tính xin in ra đó, nhưng mà rồi thì xin ra mà tôi có tiền tôi mới tính làm đó, phải không? Cái mấy người một bên nợ nhá, không mà họ đáng lẽ người kia giỏi lắm, mình có cái bản tiếng Anh rồi tiếng Tiếng Pháp rồi mình cho với tiếng Việt mình dịch ra đưa ra ngợi mà coi đó để anh thích bản gì bên này nó còn đòi hỏi phải gửi email, đánh email qua Ấn Độ hoặc là qua bên Pháp để người ta xác nhận, rồi lúc bây giờ họ phải có luật mới, bây giờ họ mới cho anh, đúng không? Thành ra tôi thấy cái có cũng nhiều duyên dân đó, mà thành ra tôi thấy không cần phải đi về, bởi vì cái vấn đề mà tắt như vậy thì tâm linh tôi thấy cái này nó khó bán lắm, mà họ đưa ra mấy cái chuyện mà anh ra kể như mình lỗ lúc bỏ mà thôi, là nói mình chơi mình cho thăm luôn, làm ra nên là thôi tôi không thể làm. Chứ nếu mà anh về hai cuốn đó thì tôi gửi cho tôi tính được rồi, có nghĩa là bên đây mà họ tắt mà có phép là nó cho đi liền, gỡ đi lâu cũng được, mà không có phép là gỡ nữa. Thành ra cái cuốn này hay lắm, cái cuốn này là nó bởi vì tôi nói thôi ông muốn nói là lắm, bởi vì ông Việt Nam ông giỏi lắm, ông là bởi vì ông học thêm một lớp với ông Việt Nam tôi đó, nghe không? Bởi vì ông Việt Nam đó, ông Việt Nam mà nếu mà coi về cái tiểu sử Việt Nam thì ông Việt Nam là tiền chiến tư, là em của ông Lý Tư, ông anh rủ con Lý Tư đó, ông Việt Nam mà ra thì đúng rồi, là em rủ con ông Lý Tư đó, hồi mà ông già ông là cha ba cha của ông Lý Tư hơn. là đi qua bên anh ở ở Nam Mỹ đó ha, để mà là lãnh làm công ty, làm cái công ty mà khai thác đường sắt bên Mỹ đó ha. Qua bển hồi đó cái năm 1800 mấy năm đó là lúc tôi cũng còn nhìn dặn mà không đó, ha, thành ra còn chiến binh nữa, thành ra cho khi mà qua bên đó mà khai thác cái đường xe lửa bên đó thì cái công ty mà ông già của ông Liên Cơ đó ha, là bị cái tổ chức quân nó tấn công thì ông cha của ông Liên Cơ chết rồi, em tức là ông Gina đó, ông Gina lúc đó là tên là Gran là em của Liên Cơ cũng bị nó giết chết luôn. Nghĩa là lúc đó ông Gerard á, tiền kiếp của ông Lima là Gerard nó có 11, 12 tuổi hay 13 tuổi gì đó, nó chết nữa, thật cái đầu thai là liền á, đầu thai là kiếp sau là Lima đó. Thành ra trong cái tác phẩm này tôi có biết là có coi là bởi vì anh cho em mà vợ hậu thâm học á, thì anh cho em nếu mà có thuận tiện thì anh cho em hôm nếu mình học ở bên này, ở bên Mỹ hồi đó có cái tổ chức, ở Corona nó có tổ chức cái khóa mà bộ học nghiên cứu thâm sâu về cái lịch sử của thâm học quốc tế đó ha, thì phải biết qua tử sử của cái những người lãnh đạo của hội thâm quốc tế, mà trong đó ông Gina có, bà Mila Dan có, bà Lai Tư có, ông Ngon có, thì nó có tử sử hết, cả tử sử của nước ta cũng gì có hết. Thành ra mình học cái này đó thì lúc bây giờ mình mới thực sự là người thân hợp. Người thân hợp là phải biết tỉ tỉ tất cả nữa. Mà chính cái cuốn này là Dì Ba Dậu á. Hoặc là Dì Ba Dậu á, Dì Dậu Hội Trưởng không? Ở bên Mỹ gỡ qua cho Dĩ đặng là Dĩ coi bạn nghiên cứu, nếu mà có việc mà Dĩ đi học á ở bên Ấn Độ hoặc ở bên Mỹ không, cái Dĩ cho Dĩ đi cho tôi. Bạn tiếng Anh nè, chứ mà Estadi mà cái phá học Estadi ở châu Phi đó ha, cái khóa mà học về cái lịch sử của thông học là nó tới hay lắm, và thành ra những cái tiểu sử của cái gì mà hậu tử đó tôi đùa lắm đó nè, nói cho chị thấy biết cho giờ bút
thôi. Tôi nhớ lại lần Gina đó, cái thời Đức Phật đó thì Đức Phật có đến lúc con Gina đó mà nó hồi thời đó Gina cũng bị chết non luôn, bị cướp nó chết.
Cái cũng là lâu gió đó nha, nhưng mà bởi vậy thành ra sao là trước sau mà ổng mà đi học với lúc mai tư vậy không, rồi cái sau về chứ ổng khi mà ổng lên tới ổng mà khi đổ tới cầu đẳng mình lên đại học Oxford bên Anh chứ không phải đơn giản, là ổng cũng càng tiền giỏi lắm á. Nhưng mà tiếng anh của ông Gina thì có thể nghĩa là khá hơn, là khá không biết nghe biết tài tiền, nhưng mà biết tài tiền thằng này đừng nghĩ thành ra ông như diễn thuyết mà nổi tiếng hơn, chứ nhưng mà ông Tina nổi tiếng như trước, ông Tina làm hậu trưởng, còn Nam Tây thì đâu có, ông Mỹ Hoàng biết Nam Tây vẫn dạy, cứ dạy họ không lo gì chứ không, ổng ra bài thành ra người ta ở này người ta nghĩ là ông tính với Nam Tây là hậu là giáo chủ, không sợ là tật lách đâu hả. Lúc này tôi bỏ họ ra ngoài để mà hoạt động liên á, là bởi vì ổng đó cũng như hồi mà ổng học đạo với Đức Ca Hát rồi lên học mà theo học trên cõi tôn giáo đó, thì nó ổng đã có thể không được cái ấn chứng của Đức Di Lạc rồi đó, nắm được cái thuyết nhất nguyên rồi, cái ảnh đọt ra hoài luôn, nó ổng hồn lỡ trong hội nó má nghe từ nó nói thì còn cái vấn đề mà bà Bà Lây đó, tôi cũng có cái lịch sử Bà Lây cũng rất lớn. Tôi nói từ sau lại trời nó anh giờ biết Bà Lây gì đó thiệt chứ không hơi đơn giản đâu. Nhưng mà duyên giỏi vậy nên thành ra nên bà nói cho nên là không duyên tài, thường thường họ không là họ đã nắm, họ đã vô họ gần cho họ biết, họ biết những cái mà có họ có thể nữa là phát triển là họ dọt ra vào chứ họ ở trong hội trường hợp nha anh Thu nha, đang Thu thì chưa đó nha, mình nói là mình ở trong hội rồi không bao giờ mình phát triển được bộ thánh, anh Thu nói nha, thì trường hợp bà Lây trên này. bà giỏi lắm, bà giỏi. Vì bị ho cái gì thấy tôi đã khám đó mà mà lây. Vì anh đi tôi à, với bà đi bói răng là cùng gia nhập hội mà hội tâm điển. Mình dưới sự dẫn dắt của đức công tịch thành Phật hàng. Mà ba người này nha, có cái nghe bằng cấp bậc tiến bộ phát triển bằng cấp bậc như nào ở cấp bậc này trên 33 với 34 là giỏi lắm á. Nghe là có thể nghe vào hồng thánh á. Bởi vì thằng nghe bà lấy cũng như hồng thánh rồi hay đơn giản rồi nghe. Nhưng mà vì sao mà hậu mà không chấp nhận cái tiền đá cái giáo lý để thách mà lấy nước nó được là mở được đúng nhưng mà bằng mấy cái điểm mà đồng tiên là do Đức Đức Ca cảm ứng mà không à cảm ứng thành ra cái giáo lý của Đức Đức Ca là cái giáo lý dành cho cái tâm chuẩn thứ 6 của mình đó. Thành ra đa số đó anh cho anh khô bây giờ phá hết là nó không có biết tôi coi biết hay vậy nó hổ chứ nó hổ với cái trình độ tiến hóa hiện nay của nhân loại nữa thấy chưa tôi nhưng mà nó có một cái mà khác biệt là hậu chánh không chắc nhận giáo lý từ lâu tiền bá từ hậu là bởi vì bà đã lập ra cái ạt cam ở tim đó là cái tiền phá dưới tiền của bà đây mà trong hậu có cái tiền thái biến tiền mà nó xây rồi tức là em vô tới lấy ít cương là của hậu còn bên kia là ạt căn ít cương của bà Lây cái thông cảm bà Lây mà hai vợ chồng một công thức ra rồi là tổ chức học nha là học rồi có thiền nó dạy thiền nha nó hoàn toàn khác chứ không hợp thành là hậu không chắc chắn là chỗ
hậu làm vậy là hay đó.
Không lắm mà không có
thấy bài làm về ai đó tại vì
ảnh đâu tại vì lúc cấp thầu của bà như vậy là tất quả là bán chạy riêng với người ta ủng hộ bà thương nhưng mà đấu cho tôi bởi vì tôi tha thứ cho thân Hợp rồi tôi coi thân Hợp là lý tưởng rồi hậu đó anh thu anh cũng đưa sách cho tôi để mình rủ cho vô để cho Hợp cho tôi cúng tè tôi nói mình đi hỏi Hợp tôi sẽ lại học sách của khác rồi lại lo cái thông đạo khác mà tay mình tôi đã làm việc trong ban giám đốc rồi làm tư trưởng bộ thân học Sài Gòn rồi bây giờ đi lo công việc của bạn đây không vô lý tưởng là anh thu dẫn mình rủ được mấy lần tôi ủng hộ tôi nói
tại vì lúc sau hội thanh niên học không phát triển được thì bây giờ bà ấy ra một cái nhánh như vậy bà ấy cũng là cánh tay nối dài của hội thanh niên học nhưng mà bà ấy phát triển được. Cho nên bảo làm như thế là đúng.
Chị nói đúng là tại sao nước Nam Tư cũng vậy. Nếu mà nước Nam Tư trong hậu thì cũng không bao giờ phát triển. Vì lý do đó ông đã nắm được cái thứ quân này khi mà học đạo trên hành viên chất tờ này mình trả hát ra trầm với bức tiền là trầm nắm được cái thứ quân làm gọt ra ngoài ông làm. Mà chính là ông cũng bà đi vô răng cũng đã biết cái điều này rồi mới là hồi mà ổng mới 16 tuổi là bà đã lăn xe cho ổng là lập ra cái phong trào mà ngôi sao phương âm đó. Là chảy như là để cho ổng phát triển ra hoài chứ đâu phải phát triển trong hậu đâu để mà có thể đi đưa ra cái thứ quyền ở bên ngoài vì lý do đó chính cái tư tưởng mà không phong trào ngôi sao phương âm ổng là kể như là ổng quá thân của Đức Mấy Tây Giang Bùi Liên Sách Hoa của mình mà là của Đức Chúa Tô của Phương Tây nói chuyện là thành ra nghe ổng qua Mỹ là được người ta ủng hộ quá trời chị thấy không nó rõ ràng luôn ở trong hậu ông đến nay tôi ở trong hậu không có thể nào phát triển đâu tôi nói
sao đây này cái bài này là cái nhóm mà đi theo bà Blavatsky là tố cáo bà Bailey rằng là không phải là chân sư đi kê là thầy của bà Bailey mà họ tố cáo cái
này đó được rồi nó gì còn gì đó có
cái gì còn tố cáo cái này đó họ có cái gì căn bản để chứng minh hơn họ tố cáo nhưng mà họ tố cáo có thể là tố cáo láo thì sao đâu có phải là họ mang cái danh nghĩa của bà Blavatsky rồi cái điều gì họ nói mình cũng hề tin còn họ tố cáo là một cái vấn đề mà họ không giải quyết được họ cũng không trả lời được cho tôi luôn tại vì cái trang web của họ đó đưa ra một cái điều mà tôi không đồng ý về cái vấn đề mà về cái vấn đề mà họ nói tới 49 nhân dân đó có 7 nhân dân thôi nhưng mà họ lại nói thành ra bây giờ mình tính ra khoảng 49 nhân dân thì tôi tranh cãi vào cái vấn đề đó nhưng mà họ không giải quyết được họ cũng vấn đề cái trang web như vậy ra lên như cảnh nét mình cũng không cảm thấy, mặc dù họ biết họ làm ra bất kỳ vật nét, nhưng mà hay là ra bất kỳ archive.com, nhưng mà không phải cái gì họ nói cũng đúng hết.
Đại thay hấp thuốc đó, tôi đặt quan điểm đó, thì anh có nói là hồi trước thì anh thật ra cũng có tính đưa cái giáo lý vào bên đây ra mà có
không? Đúng không? Đúng rồi, anh nghĩ đó, hình như anh nghĩ đó. Nhưng mà anh nghĩ nó rơi theo sai này ra, hồi đó anh thu anh như anh thu anh cũng anh dụ anh này mà học cái giáo lý vào đây đó. Nhưng mà lần sau này cái anh ngã theo tôi, nói tôi nói không chấp nhận. Giáo lý vợ lên mà hoạt động trong học thì cái này anh niệm anh cũng đồng ý theo tôi đó.
Ở trong cái bài này đó thì họ phản đối và bây giờ họ nói rằng là bây giờ cũng bắt trước ông Cứu Thần Mật Sư, à ông Lý Đức Cơ đang là chờ đợi Đức Cứu, tức là Đức Bồ Tát Di Lặc là quay lại cái đất. Thì ở đây họ phản đối, họ nói rằng là bà Vá 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 chủ trương rằng là mình phải tu để tiến lên để đạt được cái địa vị của Đức Cứu. Nhưng mà lý thuyết Đức Cứu có trở lại trái đất là đúng mà, ngài trở lại ngài thành Phật. Tuy nhiên là không trở lại với ông Cứu Thần Mật Sư, con mình đâu biết. Nhưng mà họ cứ phản đối lung tung thì chắc họ đã tài giỏi gì.
À, không có chỉ nghe chút xíu rồi. Ừ. Tức là hay mà thực hành á, vì đọc sách của Lý Đức Cơ và Ba Lây á thì thấy hay. Còn ai mà chuyên về Lý Đức Cứu á thì đọc một những cái sách còn lại. Còn những người nào mà phản đối Lý Đức Cứu hoặc là sách vở của bà Ba Lây á thì mấy người đó đang ở cái trình độ trục giới hoặc là cao lắm là cái hạ trí. Phúc nghĩ sao Phúc lại nói là những người nào phản đối là trình độ dục giới hay là hạ tiết?
Phúc ở trong cái nhóm là Blavatsky Archive.com này này. Ở cái Phúc này ở đi
đâu? Phúc nói là theo là Phúc thì là cái sách bà Lê Lê là rất là hay.
Để có thể
là cái như tôi đúng nói là đúng đó, tức là mấy người mà cứ phản đối này phản đối kia thì tại vì người ta chưa cái trình độ, người ta chưa có hợp nhất được, chưa thượng trí cho lên đó, mà cái chia lẻ là chỉ có cái hạ trí trở xuống mới được chia lẻ. Mà còn nếu mà ta đã đạt được cái trình độ cao rồi đó thì người ta không thấy cái giáo lý được chia lẻ nữa. Thế bây giờ có những ai đã nghiên cứu vừa giáo lý tâm linh học vừa của bà Bê Lê thì thấy có khác biệt gì không, hoặc là tiếp xúc được tư giảng có khác với tâm linh học không?
Thực ra thì mình đọc những cái văn của họ mình đâu có thấy cái gì để mà đáng chê trách đâu. Bây giờ mình thực mình thấy cái gì đáng chê trách thì mình mới nói. Nhưng mà trong cái trang web này mà của cái nhóm gọi là blavatsyarchive.com thì họ lôi ra cái chuyện này họ chê trách. Thứ nhất là nói là chân tu đi kê này không phải là chân tu đi kê. Đó, tức là họ nói họ dám cho là bà Bê nói láo. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đã bị cục rồi, tự nhiên mình lại dám cái mặt nhà tu như vậy là cái áo là bịa ra là cái ông đó là chân tu đi kê mà ông nó không phải là chân tu đi kê. Thì cái chuyện đó mình thấy đã là đặt nghi vấn về cái trang web này, những người mà biết cái trang web này. Từ cái gì là họ nói rằng là ông Lý Đức Cơ chuyên môn chờ là Đức Quýt trở lại, xong rồi phản đối họ nói rằng là bà Blavatsky không có chờ Đức Quýt trở lại. Cái chuyện bao giờ khi không chờ cũng nghĩa là cái chuyện chờ thì nó có gì là phản đối nhau đâu. Đâu có phải bao giờ khi nói rằng là Đức Quýt không trở lại đâu. Thành ra hai cái chuyện đó nó không có gì mâu thuẫn cả. Bao giờ khi không nói cái chuyện Đức Quýt trở lại là việc của bao giờ khi. Cũng như Đức Phật không bàn cái Thượng Đế là việc của Đức Phật. Nhưng mà nó không mâu thuẫn với cái việc là những người khác ở bàn của Thượng Đế. Đức Phật đâu có phủ nhận Thượng Đế. Bao giờ khi đâu có phủ nhận rằng là Đức Quýt không bao giờ trở lại. Thành ra cái chuyện họ đưa ra cái đó để họ phản đối và bây giờ cũng là sai lầm điều thứ hai. Bây giờ nếu mình đọc tiếp tục cái này thì mình sẽ thấy những cái lý luận của họ để họ chê bà Bay Lây. Rồi mình có thể tìm ra những cái điểm là bay họ đúng hoặc là họ sai.
Chị đọc sách sang rồi, chê bà Bay Lây thế nào?
Nó không có tốt của cái linh đó. Anh không, em không có cái linh đó. Sang đó họ chê bà Bay Lây đó. Chê nữa là họ gạt bỏ bãi hoàn toàn.
Thật ra cái giáo lý của bạn ở đây đó, mình đọc vô thì nó nhiều cái chi tiết rất là hấp dẫn, nó rõ ràng hơn. Trong khi bên giáo lý bằng đó kia thì nói tổng quát hơn, đi về thiền nhiều hơn. Nhưng mà mình nếu mà mình kết hợp được cả hai bên đó thì mình học hỏi, mình có thể mình học hỏi được thêm nhiều điều lắm. Mặc dù là có những cái điểm mà có thể là hai bên cũng hơi không có đồng ý với nhau.
Cho nên mà đi theo là bác sĩ là muốn học hỏi được đây đâu, mà học chụp mũi cái bài rằng là đức thầy đi kê, không phải đức thầy đi kê thì cái đó hơi quá đáng. Tức là cái tổ bài nó láo rồi. Bài hơi bị ảnh hưởng bởi Thiên Chúa Giáo, tại vì bài gốc gác của bài cũng là Thiên Chúa Giáo, mà gốc gác của bà của ông Luther cũng là Thiên Chúa Giáo, mà cả bà Anibazan cũng vậy. Bà Anibazan bài là bài bỏ nhau với ông chồng, mà ông chồng là một mục sư Thiên Chúa Giáo, thành ra cái giáo lý của bà Bailey là nó có nhuốm màu Thiên Chúa Giáo một chút. Thì mấy người bên bà Blavatsky họ thấy chướng mắt.
Như có thời gian mình cũng có học mấy cuốn sách của bà Bailey mà không?
Có một thời gian tôi hay đọc mấy cái cuốn đó đó. Mà bữa nay thằng đẹp có đau lưng, chứ là không muốn đọc. Tôi bị đau lưng từ hôm tuần chủ nhật đó. Xong rồi tôi bị nặng thêm là vì cái giường của tôi đó. Bây giờ tôi hiểu lý do tại sao mà những người bị đụng xe đó anh không? Họ không có đau như lúc đó, nhưng mà mấy ngày sau họ đau, không biết tại sao. Tại vì cái giường của họ là cái giường là to, họ về họ nằm cái giường là to, mà họ không phải là đau vì cái giường là to nó rộng, mà vì cái giường này nó không có đủ cái bề dày để mà nó giữ cho họ khỏi bị cái khí lạnh nó xông vào, nó xông vào nó tấn công. Và những cái khi mà mình bị đụng xe như vậy là xương cốt nó rời rã và có rất nhiều cái điểm yếu thì mình phải được bảo vệ. Nếu không là khí lạnh nó tấn công là đương nhiên là mình đau nhất thôi. Thành ra đau nhất không phải vì thấy xương hay là bông gân hay cái gì, mà vì chính huyết thôi chứ không có gì hết. Thành ra khi mà tôi bị đau quá trời, như một cái hôm mà tôi không dậy được nữa, nửa giờ ngồi nằm trên giường mà cứ biết biết một tí là nó đau. Thì tôi mới nằm đó thì tôi mới mở cái Kindle ra tôi xem, tôi đi tìm thì có mấy bà cũng bị đau như vậy. Tức là mỗi buổi sáng dậy là đau, trong ngày là nó đỡ đau nhưng mà tối ngủ trong sáng sau lại đau. Thế là có cái gì something wrong với cái giường rõ ràng. Something wrong. Thế tôi mới điều tra thì họ kể nào là bệnh, nào là bị gai cuộc sống, nào là tôi ở đâu thần kinh xóa hay là bị đủ thứ hết, những cái đốt thương cuối cùng của cái đốt thương sống. Nhưng mà tôi mới suy nghĩ là tôi bảo là bây giờ phải điều tra cái vấn đề mà châm cứu xem có khỏi không. Thì qua bên châm cứu họ nói là họ châm 10 ngày là hết. Nếu mà đau thần kinh xóa hay đau như thế kia mà người ta phải đi mổ, như cứ phải giải phẫu hay mọi người tham phiền nên nói họ. Tôi được bác sĩ còn bảo họ đi mổ là chú viện làm đủ cho hết. Nếu mà tôi bệnh viện đến bệnh viện họ sẽ phần người tôi và họ sẽ bắt đi cuôn biển rồi làm đủ thứ. Thế nên tôi không đi bác sĩ, mà tôi thấy rằng là mấy người châm cứu họ nói châm 10 ngày là hết. Thì tôi bảo cái này là phí huyết. Phí huyết chứ không có gì hết. Châm cứu mà hết được thì điều đó chứng tỏ là không cần giải phẫu, mà không có phải chú điện thì em có chọc xương hay không này nọ, cái đó hoàn toàn sai lầm. Thì đêm hôm sau tôi không ngủ dưới giường nữa, tôi ra ngoài salon tôi nằm thì nó có cái đệm rất là dày, khoảng chừng 6 inch. Thì quả nhiên là ngày sau sáng tôi dậy là nó khá hẳn, tôi dậy được ngay. Cũng hơi khó khăn một chút nhưng mà không nên nó quá đáng, như kia là gần nửa giờ tôi không dậy được. Đằng này là tôi dậy trong một phút là tôi dậy được ngay. Thì đúng là tại cái giường người anh thấy không? Trong khi mà hai ngày đầu là tôi không đau, mà đến ngày thứ ba là tôi bị kiệt quệ như vậy là cái giường nó hại. Tại cái khí lạnh ở dưới nó đưa lên, mình không đủ bảo vệ cái lưng của mình. Giường là to. Thì ra tôi mới order một cái giường foam mattress ở trên Amazon, mấy bữa nữa nó sẽ đưa tới. Còn bây giờ là tôi cứ nằm ở sofa thôi, chứ nó có cái điểm tốt.
Foam mattress hay cái xe độ dày nó phải chặt nhiều thì nằm nó mới êm.
Nó như thế này anh, nó... cái foam mattress đó thì là nó chỉ có chừng 2 inch, hơn 2 inch là foam mà cái kiểu mà memory foam đó, tức là mình nằm xuống một cái là nó in hình mình xuống, nó sẽ nhớ cái đó. còn cái phần ở dưới là khoảng phần 4 in là nó cứng. Nó cứng để cho mình không có bị sụn xuống. Đó, thành ra là mấy người mà đau lưng họ feedback rất là tốt, họ bảo là họ bị đau lưng, họ nằm trên cái đó hết đau lưng. Mà cái người đau lưng mà chị đạo tôi, chị nói chị bảo tôi phải nằm mềm cứng. Cái tôi nằm mềm mềm đó là nó vẫn xuống, đó là cái xương của mình nó sẽ bị cong, là nó sẽ tiếp tục đau. Thành ra tôi nghĩ là cái đó là ok. Cái phần trên nó đủ mềm để nó làm cho mình, để nó ôm mình mà nó không làm cứng quá để mình rội lại. Còn cái phần dưới là nó đủ cứng để cho mình không bị bắn xuống. 800 người mà mua cái đó rồi thì họ tầm đông họ đều khen hết, 4 ngôi sao. Thành ra tôi mới trở lại mấy cái forum đó, tôi mới thích bắt cho mấy cái người mà bị đau lưng. Tôi viết cho họ biết rằng là có khi là họ có thể chữa khỏi nhờ cái này. Thế còn họ cứ đi chữa lên chân thì nó không khỏi. Có người họ tham tiền là họ gặp bác sĩ, xong rồi họ đưa họ đi chiropractor để họ còn đau thêm. Nhưng mà mình học cái bài bà Bailey là cái gì của nguyên tử gì đó, phải không? Alice Bailey, phân tích của nguyên tử. Thì có muốn đọc tiếp không?
Đọc tiếp gì của bà Bailey á?
À, tâm thức của nguyên tử đang cái bài này như quan trọng nhất ạ.
Nếu nắm kiến thức thì đó.
Cái cuốn tâm thức của nguyên tử này là nghe nói là hay lắm. Cái cuốn này của ông Trần Sư Đi Kê. Ông nói như đọc hết bài thuyết trình 1 rồi bây giờ đọc bài thuyết trình 2, sự tiến hóa của vật chất, trang 21. Thì tôi đưa cái link vào. Trang 22 chứ. Tiến hóa của vật chất. Trong một bài giảng như bài này đều hiển nhiên là không thể bàn đến một cách đầy đủ vấn đề to tát này bằng bất cứ cách nào, ngay cả nếu tôi có được trang bị để thuyết trình về một đề tài khoa học quan trọng như thế. Lại nữa, nếu các kết luận của khoa học có chắc chắn về sự tiến hóa của vật chất đi nữa thì đề tài lúc đó cũng sẽ quá bao quát không thể bàn hết được. Nhưng các kết luận đó không được như vậy, do đó càng làm cho vấn đề phức tạp thêm. Vì lẽ đó, đêm nay tôi muốn mở đầu bài giảng của tôi bằng cách phát biểu rằng mục đích của tôi là đặc biệt thuyết giảng cho những ai không được dạy dỗ kiến thức khoa học thuộc bất cứ loại nào, để cho họ có một ý niệm tổng quát thường được chấp nhận. Cái đó tôi tìm cách đưa ra một số gợi ý mà chúng ta có thể thấy là hữu ích cho việc điều chỉnh trí óc của chúng ta và cái khó khăn lớn lao của vấn đề. Thường thường khi trạng thái vật chất được biểu lộ đã được xem xét nó ở dưới hình thức một sự việc riêng rẽ. Và chỉ mới gần đây là những gì tôi tạm gọi là tâm lý học vật chất, psychology of matter, mới bắt đầu xuất hiện. Trước trí óc quần chúng qua các tìm tòi và các kết luận của các nhà khoa học có trí óc rộng mở. Có lẽ bạn còn nhớ trong tuần qua bằng một cách thức mở rộng và tổng quát, tôi cố gắng chỉ cho bạn thấy rằng có ba đường lối đưa đến việc nghiên cứu vũ trụ vật chất. Có đường lối chỉ nghiên cứu khía cạnh vật chất và chỉ lưu tâm đến những gì có thể thấy được, vốn hữu hình và có thể chứng minh được. Đường thứ hai là con đường của chủ nghĩa siêu nhiên, nó hiểu biết khía cạnh vật chất của cụ vật không nhiều được, không được nhiều. Mà khía cạnh được gọi là thiêng liêng, nó bàn đến khía cạnh của sự sống và bàn đến khía cạnh tinh thần. Xem sự sống đó như là mãnh lực ở bên ngoài, thái dương hệ và con người. Đồng thời thừa nhận mãnh lực đó là một tác nhân sáng tạo vĩ đại, đấng tạo tác và dẫn dắt vũ trụ biểu lộ ra ngoại cảnh, tuy vậy vẫn ở bên ngoài vũ trụ đó. Người ta có thể thấy là nhà khoa học duy vật trung thực, người thiên tư giáo chính thống và là nhà duy thần của mọi tôn giáo đều hậu thuẫn cho hai đường lối tư tưởng này. Tôi xin nêu ra tiếp tiếp là một đường lối tiếp cận thứ ba với vấn đề và chúng ta gọi đó là quan niệm của người theo chỉnh lý duy tâm. Đường lối này thừa nhận khía cạnh vật chất nhưng cũng thấy được sự sống bên trong nó, đồng thời nó thừa nhận có một tâm thức hay trí tuệ đang tiến hóa như hiện nay bên ngoài đó. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy đó là đường lối mà tôi sẽ nhấn mạnh, tức là bài thơ duy tâm. Mà tôi sẽ nhấn mạnh trên bài thuyết giảng này, tôi hốt không một diễn giả nào có thể hoàn toàn tự tách mình ra khỏi quan điểm riêng của mình. Và trong bài thuyết giảng này tôi đã tự đặt cho mình nhiệm vụ là làm việc theo đường lối thứ ba này. Vì theo tôi nó tổng hợp cả hai đường lối kia, đồng thời đưa thêm vào một vài quan niệm vốn sẽ tạo ra một tổng thể không mịt lạc. Khi phối hợp với hai đường lối kia, chính phần bạn là phải được quyết định xem quan điểm thứ ba này có hợp lý hợp tình và sáng suốt hay không. Đối với tất cả mọi người trong chúng ta thì sự kiện thông thường nhất trong cuộc sống là sự kiện thế giới vật chất. Thế giới mà chúng ta có thể thấy và tiếp xúc được nhờ năm giác quan, nó được các nhà tư tưởng siêu hình gọi là phi ngã, hay là những gì biểu lộ ra ngoại cảnh đối với mỗi người trong chúng ta. Như chúng ta đều biết, công việc của nhà hóa học là phân giải mà vật chất đã biến ra thành chính các nguyên tố đơn giản nhất. và cách đây không lâu người ta cứ nghĩ rằng điều này đã được hoàn thành một cách thỏa đáng. Các kết luận của nhà hóa học đã đặt số các nguyên tố đã biết này chỉ có 70 và 80. Tuy nhiên cách đây khoảng 20 năm vào năm 1898 một nguyên tố mới được tìm thấy và đặt tên là radium. Nó khá là hoàn toàn cách mạng hóa tư tưởng của thế giới vật chất và chất liệu. Nếu xem lại các sách giáo khoa của thế kỷ vừa qua hoặc tra cứu lại các từ điển cũ, tìm lại các định nghĩa của nguyên tử chẳng hạn, bạn cần thấy người ta dẫn chứng Newton. Ông định nghĩa nguyên tử là một hạt cơ bản, cứng và bất khả phân, một cái không thể chia nhỏ thêm nữa. Hạt này được xem như là nguyên tử cơ bản trong vũ trụ và được nhà khoa học của thời đại nữ hoàng Victoria gọi là viên đá nền móng của vũ trụ. Họ cho là họ đã chứng minh đến mức tận cùng có thể có được và cho rằng họ đã khám phá được những gì nằm đằng sau của mọi biểu lộ và của chính tính cách khách quan. Nhưng khi chất radium và cái chất phóng xạ được khám phá ra thì người ta phải đối mặt với một khía cạnh hoàn toàn mới của tình hình. Hiển nhiên là những gì được xem là cơ bản không phải như thế. Một chút nào ngày nay lại có định nghĩa của nguyên tử như sau. Một nguyên tử là một trung tâm lực, một cây của hiện tượng điện, một trung tâm năng lượng, một hoạt động qua cấu tạo nội tại của chính nó và phát ra năng lượng hay sức nóng hay bức xạ. Do đó một nguyên tử là theo như ngôn thức Henry vào năm 1867 nghĩ rằng sau đó nó sẽ chuyển thành một vòng xoáy hay một trung tâm lực chứ không phải là một hạt của những gì mà chúng ta hiểu như là chất hữu hình. Hạt vật chất tối hậu này giờ đây được chứng minh là gồm có một nhân dương tính chứa năng lượng được bao quanh bởi nhiều âm điện tử hay là các hạt có điện âm. Như vậy chia nhỏ nguyên tử của khoa học trước kia thành nhiều body nhỏ hơn. Các nguyên tố khác nhau tùy theo số lượng và cách sắp xếp các âm điện tử này chung quanh cái nhân mang điện dương của chúng và chúng quay hay chuyển động chung quanh tâm mang điện này như là hệ thống hành tinh để chúng ta quay quanh mặt trời. Nơi một số sách mới nhất của ông giáo sư Fabi có nêu rõ rằng trong nguyên tử người ta thấy được toàn thể thấu dương hệ, có thể nhận biết được mặt trời trung ương với các hành tinh chạy theo các quỹ đạo của chúng xung quanh mặt trời. Đối với mỗi người trong chúng ta thì điều hiển nhiên là khi định nghĩa về nguyên tử này được suy nhận và nghiên cứu thì một quan niệm hoàn toàn mới mẻ về vật chất hiện ra. Trước mắt chúng ta các khẳng định có tính chất giáo điều do đó không còn đúng nữa. Vì người ta nhận thấy được rằng có lẽ khám phá kế tiếp có thể tiết lộ cho chúng ta sự thật rằng chính các âm điện tử có lẽ là các thế giới bên trong các thế giới. Một suy luận đáng chú ý theo các đường lối này đã được tìm thấy trong một quyển sách của một trong những nhà tư tưởng có óc khoa học của chúng ta. Trong sách đó ông gợi ý rằng chúng ta có thể phân chia và chia nhỏ chức năng điện tử thành cái mà ông gọi là cái công, và như vậy nó đưa đến các lĩnh vực mà ngày nay không được xem là thuộc về vật chất. Nữa. Điều đó có thể chỉ là một mơ mộng thôi, tức là cái công này nó giống như là cái kích này nó giống như là những cái hạt của cái những cái hạt của cái vùng cảm xúc đó, nó thuộc về tâm lý rồi, nó thuộc về về tâm, tức là nó chắc nó thuộc về cái cõi thiên giới, thành ra nó nói không thuộc về vật chất nữa. Điều đó có thể chỉ là mơ mộng thôi, nhưng điều mà tôi đang tìm kiếm khắc sâu và trí tôi và trí bạn là ít khi chúng ta biết được vị thế của chúng ta trong tư tưởng khoa học. Chẳng khác nào chúng ta biết được vị thế của mình trong thế giới tôn giáo và kinh tế. Mọi vật đang đi qua một giai đoạn chuyển tiếp, trật tự cũ đã thay đổi, cái nhìn cũ về các sự vật đang tỏ ra sao là hay không còn đúng nữa. Tất cả những gì mà người công quan có thể làm ngay lúc này là dè dặt ý kiến của mình, xác định cho chính những lời cuốn mình có thể đó là chân lý và bây giờ cố gắng tổng hợp khía cạnh đặc biệt của chân lý phổ quát đó với hệ thần mà huynh đệ của y đã chấp nhận. Cái đó nguyên tử có thể được khẳng định như là tự phân chia thành các điện tử và có thể được diễn tả bằng các thuật ngữ về lực hay năng lượng. Cái này bài giải thích tỉ mỉ như vậy á, thành ra tôi nhớ đến một cái câu mà một cái câu mà bà ấy cái phe mà đinh bà Bailey đó, không có nói về bà Bailey, chỉ có nói về một cái câu mà bà Dorothy ngày xưa nói. Bà Dorothy nói rằng là trong cái thế kỷ 20 nhá, tức là thế kỷ sau, là sẽ có một đệ tử đưa ra cái chìa khóa, nó cái cuốn sách của bà ấy, tức là cuốn sách sau đi truyền, thì họ nói rằng là bà Bê Lê chính là cái người đệ tử đó. Thành ra những cái bài của bà Bê Lê là giải thích rõ ràng, thì có thể coi như là chìa khóa của cuốn Bao Lưu Bi Truyền. Thì bây giờ nãy giờ mình đọc cái đoạn này thì mình thấy nó cũng tỉ mỉ lắm. Nó đưa ra, nó đi từ xa đến gần, tức là nó đưa đi từ xa đến, tức là từ cái khoa học mà đi gần đến cái mà sự trường học. Tại vì trường học thì mình biết rồi, là từ Mula Pratiti rồi tạo thành tất cả các cảnh các cõi, rồi cuối cùng tạo ra vật chất không trần. Thì bây giờ đi ngược trở lại từ khoa học, và nói là khoa học đã tiến dần và tắt những vật chất ra càng ngày càng nhỏ, thì cuối cùng nó là hai bên gặp nhau. Thì những cái bài có thể mà bây giờ mình có thể dẫn dắt được những người thời mới để mà họ chấp nhận cái giáo lý của bà Balaji. Có thể vì thế mà người ta gọi bài là đưa ra cái chìa khóa của cuốn giáo lý bí truyền của bà Balaji. Mình thì mình chấp nhận bà Balaji rồi, thấy không cần thiết những cái này. Nhưng mà đối với những người mà người ta chưa có chấp nhận bà Balaji, họ đọc vô không hiểu gì hết, họ đọc những cái này họ thấy có lý. Và thành ra cái đám người đi theo bà này bông là vì vậy. Tại vì bài đưa ra những cái điều hữu lý mà nó gần với họ hơn. Tại vì bài nói về khoa học. Khi bạn có một trung tâm năng lượng hay trung tâm hoạt động thì bạn buộc lòng phải có một quan niệm hai mặt. Bạn có cái vốn là nguyên nhân của chuyển động hay năng lượng, là những gì mà nó cung cấp năng lượng hay thúc đẩy hoạt động nó mới đi gần những chỗ là thượng đế đó. Thượng đế thì phải có một cái trung tâm chuyển động này ở đâu ra, thì cuối cùng mình phải đi tìm về, tìm hoài về cái thượng đế. Và những gì mà nó cung cấp năng lượng hay thúc đẩy hoạt động, điều này đưa chúng ta trực tiếp đi vào lãnh vực tâm lý học. Bởi vì năng lượng hay lực bao giờ cũng được xem như là một tính chất, và nơi nào có một tính chất thì bạn thực sự đang xem xét lĩnh vực hiện tượng tâm lý. Khi nghiên cứu về vật chất, có một vài thuật ngữ đang được dùng luôn luôn xuất hiện và có rất nhiều định nghĩa về chúng. Tuần vừa qua nhìn qua một quyển sách khoa học, người ta đâm nản và lấy tác giả chỉ ra rằng nguyên tử của nhà hóa học, của nhà vật lý học, của nhà toán học, của nhà tư hình học là bốn thứ hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do nữa giải thích tại sao không thể mang nặng tính giáo điều khi bàn đến các vấn đề này. Tuy nhiên, dù đúng hay sai, tôi cũng có một giả thuyết rất rõ ràng đưa ra cho bạn. Khi chúng ta nói về chất radio thì rất có thể chúng ta mạo hiểm đi vào lãnh vực chất vĩ thái, vùng của vĩ thái hay của nguyên hình chất là profile là một thứ do William Crookes đặt ra và được ông định nghĩa như sau. Là nguyên sinh chất, nguyên sinh chất là protoplasma. Protoplasma là một từ tương đồng với protoplasma, nguyên sinh chất, để diễn tả ý tưởng về vật chất nguyên tố ban đầu, original primal matter, trước khi có sự tiến hóa của các nguyên tố hóa học. Từ ngữ mà tôi hào mời sử dụng cho mục đích này được phối hợp từ thuật ngữ Hy Lạp trước hơn cả Euclidean, và chất liệu mà nhờ đó họ dần được tạo ra. Mấy cái chất mà mình thấy chất mấy cái chất nó tuôn ra từ mấy người đồng nó trong mấy cái bình á. Do đó chúng ta để lời quan niệm vật chất về chỗ mà truyền thái Đông Phương đã luôn luôn nói tới, đó là chất lượng nguyên thủy, tức là những gì mà nhà Đông Phương học gọi là vĩ thái nguyên thủy. Mặc dù chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chất vĩ thái của khoa học vốn đã đa dạng và nhiều dạng, lại khác hẳn chất vĩ thái nguyên thủy của nhà Đông Phương học Đông Phương. Chúng ta được rất dẫn trở lại đến cái hữu hình vốn là nền tảng của cửa khách quan mà bạn và tôi có thể thấy được, tiếp xúc được và cầm nắm được. Từ nghĩ, chất liệu, từ nó hàm ý những gì đứng bên dưới hay là những gì nằm đằng sau mọi vật. Do đó, tất cả những gì mà chúng ta có thể khẳng định liên quan đến vĩ thái, không gian, áp như sau, nó chính là môi trường mà trong đó năng lượng hay lực tác động hoặc biểu hiện ra. Trong các bài thuyết trình này thì chúng tôi nói đến năng lượng và lực, đến vật chất và chất liệu. Chúng ta có thể phân biệt chúng trong suy chúng ta như sau. Khi nói đến năng lượng và chất liệu thì chúng ta đang xem xét những gì mà cho đến nay không thể sờ thấy được, intangible. Còn chúng ta dùng lực có liên quan tới vật chất khi bàn đến khía cạnh của khách thể mà các nhà khoa học chúng ta dứt khoát là đang nghiên cứu. Chất liệu là chất lý thái ở một trong những thứ bậc của nó, và là những gì ẩn tàng đằng sau chúng vật chất.
khi chúng ta lấy năng lượng thì hẳn phải có cái gì cung cấp năng lượng. Cái gì là nguồn cội của năng lượng và nguồn gốc của máy lực đang biểu lộ trong vật chất. Tôi rất muốn hẳn ở đây năng lượng này từ đâu đến và năng lượng này là gì. Khi nhà khoa học nhận thức một cách rõ ràng hơn bao giờ hết rằng nguyên tử đều có các tính chất. Và thật là điều lý thú nếu người ta chọn các cách đo khoa học khác nhau. Có bàn về đề tài vật chất nguyên tử, atomic matter, và ghi nhận thuật ngữ nào trong số nhiều thuật ngữ khác nhau dùng để chỉ tính chất đó cũng có thể dùng được cho con người. Ở một mức độ nhỏ tôi đã thử làm điều này và thấy rằng rất rất thú. Trước tiên như chúng ta biết nguyên tử được nói đến như là chứa các năng lượng và có khả năng thay đổi từ một mô thức hoạt động này sang một mô thức hoạt động khác. Một văn sĩ có nhận xét rằng khí phân tử tuyệt đối đang rung động qua mỗi nguyên tử trong thế giới. Về điểm này tôi muốn đưa ra cho bạn những gì mà một người phỏng vấn trường hợp rằng Edison có nói trong tạp chí học cơ. Số tháng 2, 1890 là được hoạt động thêm trong tạp chí Scientific American số tháng 10, 1920. Trong trường hợp trước, ông được thích dẫn như sau. Tôi không tin rằng vật chất thì bất động, bị tác động lên bởi ngoại lực. Theo tôi, dường như mỗi nguyên tử đều có được một số lượng trí tuệ sơ khai nào đó. Hãy xem hàng ngàn cách mà đâu đó các nguyên tử hydrogen phối hợp với các nguyên tử của các nguyên tố khác tạo thành các chất liệu khác nhau vô cùng. Có phải bạn định nói rằng chúng làm điều này mà không có trí tuệ chăng? Các nguyên tử trong mối liên hệ hài hòa và hữu ích đều thoát lấy hình dạng và màu sắc đẹp đẽ hay lý thú, hoặc phát ra một mùi hương dễ chịu như thể biểu lộ sự thỏa mãn của chúng, được tập hợp chung lại với vài hình thức các nguyên tử tạo thành các động vật thuộc đẳng cấp thấp. Sau cùng chúng kết hợp trong con người tiêu biểu cho toàn thể sự thông tuệ của tất cả các nguyên tử. Người phỏng vấn hỏi, nhưng gặp đầu sự thông tuệ này từ đâu đến? Edison đáp, từ một quyền năng cao cả hơn là chính chúng ta. Vậy thì ngài tin vào một đấng sáng tạo sản xuất một thượng đế hữu hóa phải không? Tất nhiên theo ý tôi, sự hiện hữu của một thượng đế như thế có thể chứng minh được từ hóa học. Ông Edison ông tin có Chúa. Trong một cuộc phỏng vấn dài được trích dẫn trong tạp chí Scientific American, Edison có đưa ra một số phỏng đoán vô cùng lý thú mà tôi lựa ra sau đây. Giống như vật chất tự sống bất khả hủy diệt, thì thể xác chúng ta được tạo bằng vô số các thực thể vô cùng bé nhỏ. Trong chúng nó mỗi thực thể là một đơn vị của sự sống, giống như nguyên tử được cấu tạo bằng vô số cây electron. Thứ ba, con người hoạt động giống như một tập hợp hơn là một đơn vị. Thân thể và trí óc biểu lộ việc điều tiết, tức là vốt đó. Hay tiếng nói của các thực thể sống trong đó. Thứ tư, các thực thể sống này được kiến tạo theo một kế hoạch. Nếu một phần của cơ thể được sống bị cắt đi, chúng được tái tạo đúng y như trước, là có kế hoạch. Thứ năm, khoa học thừa nhận sự khó khăn khi muốn vẽ ra đường nối giữa vật vô tri với vật có sức sống. Có thể là các thực thể sống trải rộng hoạt động của chúng đến các tinh thể mà có hóa chất. Tức là ý nói là tất cả các vật vô tri nó cũng sống. Thứ sáu, các thực thể sống bao giờ cũng sống mãi. Do đó, ít nhất ở tầm mức này, sự sống vĩnh cửu mà nhiều người trong chúng ta từng mong ước là sẽ là có thực. Trong một bài diễn văn do Sir Christopher Albert, Chủ tịch Hội Khoa Anh đọc đã từng vật trong tạp chí Literary Digest năm 1921, ông nói đến khả năng chọi lửa và thải bò của vi trùng trong phần nhận xét. Ông nói khi vi trùng lọt vào cơ thể của sinh vật chủ, nó có thể hoàn toàn không hòa hợp hoặc hoàn toàn hòa hợp với bất cứ tế bào nào hoặc với tất cả các tế bào mà nó tiếp cận được. Trong mỗi trường hợp đều có thể giả định là không có tế bào nào bị bệnh sẽ xảy ra, chứ là nếu nó hòa hợp là không bệnh. Việc bị bệnh sẽ nằm giữa vi trùng này và các tế bào của thân thể nằm trong phạm vi của nó mà không hòa hợp được với nó. Tức là nó vào mà nó gặp sự công kích thì là sẽ có bệnh. Thế mà dường như là có lý nếu ta giả dụ rằng một con vi trùng cứ tiếp cận với một tế bào, thân thể chỉ vừa ra khỏi phạm vi của nó có thể đi theo con đường này. Và lúc đó có việc bất chắc xảy ra, nếu đến thế thì vi trùng lúc đầu vô hại này trở thành độc hại. Vì thế mà phát các tế bào có thể tự rèn luyện để rung động hài hòa với một vi trùng trước khi trở nên không hòa hợp, hoặc là có thể có sự thay đổi mỗi tương đồng thích ứng. Nhưng nếu các sự việc trở nên như thế, các em chúng ta đối diện với một khả năng kỳ diệu và có ảnh hưởng lớn. Tức là khả năng chọn lựa và điều này nảy sinh từ đáy của sinh vật. Đáy của sinh vật học tên nên định khả năng hình thành cá tính, tự động định đoạt hay là nếu bạn thích là trí óc, tức là nếu bạn điều chỉnh nó có trí óc. Vào năm 1895, ngài William Brooks, một trong các nhà khoa học vĩ đại nhất, đã đưa ra một bài thuyết trình lý thú trước một đoàn hóa học gia Anh Quốc, trong đó ông bàn về khả năng của nguyên tử không được chọn lựa con đường riêng của nó, tức bác bỏ và chọn lựa tùy ý nó, và chứng minh rằng sự chọn lọc tự nhiên có thể được truy tìm trong mọi hình thức của sự sống từ nguyên tử cơ bản vào lúc đó lên đến mọi hình thức hiện tồn. Trong một bài báo khác về khoa học nguyên tử được nghiên cứu sâu xa hơn như là có cả cảm giác nữa. Việc nghiên cứu mới đây về bản chất của nguyên tử mà chúng ta phải xem như là dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Các yếu tố cơ bản trong mọi tiến trình vật lý hóa học có vẻ là giải pháp dễ dàng nhất, có thể được bằng cách quan niệm rằng các khối lượng vô cùng nhỏ này sở hữu dưới hình thức các trung tâm lực, một linh hồn kiên trì, rằng mọi nguyên tử đều có cảm giác và năng lực hoạt động. Đó là bây giờ đi đến là tâm thức của nguyên tử đó. Tin đó cũng có nêu ra rằng ngay cả chính các nguyên tử dường như cũng chứa đầy khát vọng sống. Nếu bạn xem các tính chất dị biệt này của nguyên tử, năng lượng thì không tuổi, năng lực chọn lọc và loại bỏ, năng lực hút và đẩy, cảm giác hoạt động và ham muốn, theo nguyên tử nó có đủ trò hết, thì bạn có được một điều gì đó mà điều này rất giống với tâm lý học của con người. Chỉ có điều là ở một phạm vi giới hạn hơn và với mức độ hạn chế hơn nhiều. Do đó, thể chất chúng ta không thực sự trở về những gì có thể được mệnh danh là linh hồn của nguyên tử. Chúng ta đã thấy rằng nguyên tử là một thực thể linh hoạt, một thế giới rung động nhỏ bé. Và trong phạm vi ảnh hưởng của nó, người ta lại thấy có các sự sống nhỏ bé khác. Và điều này nếu thể hiểu theo cùng một ý nghĩa, thì mỗi chúng ta là một thực thể hay là một hạt nhân riêng chứa mãnh lực của sự sống, giữ trong phạm vi ảnh hưởng của chúng ta các sự sống thứ yếu khác, nghĩa là các tế bào của cơ thể chúng ta. Ở một mức độ nào đó, những gì có thể nói được chúng ta cũng có thể nói được cho các nguyên tử. Chúng ta hãy nới rộng ý tưởng của chúng ta về nguyên tử thêm một ít và đề cập đến những gì mà về căn bản có thể là nguyên nhân và có thể nắm giữ giải pháp của các vấn đề thế giới. Quan niệm về nguyên tử này với hình thức một giải thích rõ rệt từ năng lượng nắm giữ bên trong phạm vi hoạt động của nó, cái đối cực của nó, có thể được mở rộng không những chỉ đối với mọi loại nguyên tử mà còn đối với con người nữa. Chúng ta có thể xem mỗi đơn vị của gia đình nhân loại như là một nguyên tử con người, vì trong con người bạn chỉ có một nguyên tử lớn hơn. Con người là một trung tâm lực dương nắm giữ trong phạm vi ảnh hưởng của mình các tế bào của các thân con người. Con người biểu lộ sự phân biệt, trí tuệ và năng lượng. Sự dị biệt thì nằm ở mức độ. Con người có được một tâm thức rộng lớn hơn và rung động theo một mức độ lớn hơn là nguyên tử nhỏ bé của nhà hóa học. Chúng ta có thể nói rằng ý tưởng ra xa hơn nữa và xem một hành tinh như là một nguyên tử. Có thể có một sự sống bên trong hành tinh nắm giữ chất liệu của bộ hành tinh và mọi hình thức sự sống trên hành tinh nắm vào chính nó. Với hình thức một tổng thể cố kết và sự sống này có một tầm mức ảnh hưởng đặc biệt. Điều này có vẻ giống như một suy luận ngông cuồng, tuy nhiên nếu xét đoán theo sự tương đồng thì có thể có bên trong một bộ hành tinh, một thực thể thông linh và tâm thức của ngài vượt xa khỏi tâm thức của nhân loại, giống như tâm thức của con người cách xa với tâm thức của các nguyên tử hóa học vậy. Tư tưởng này có thể một lần nữa được đưa đi xa hơn cho đến khi nó bao gồm nguyên tử của thái dương hệ. Ở trung tâm của thái dương hệ là mặt trời, bạn có trung tâm năng lượng, năng động, nắm giữ các hành tinh trong nhiều ảnh hưởng của nó. Nếu bạn có bên trong nguyên tử một sự thông tuệ, nếu bạn có bên trong con người một sự thông tuệ, nếu bạn có bên trong hành tinh một đấng thông tuệ đang kiểm soát mọi hoạt động của hành tinh, thì phải chăng cũng là điều hợp lý sự nới rộng ý tưởng và khẳng định có một đấng thông tuệ còn vĩ đại hơn ở đằng sau nguyên tử vĩ đại và thái dương hệ. Cuối cùng, điều này đưa chúng ta đến quan điểm mà thế giới tôn giáo đã luôn luôn tin tưởng, đó là có một thượng đế hay là đấng thiêng liêng, điều mà người dân tôn giáo chính thống thường gọi với lòng tôn kính là thượng đế. Thì các nhà khoa học cũng với cái công tính không kém gọi là năng lượng. Tuy thế cả hai đều mang ý nghĩa như nhau, điều mà vị huấn sư hay chủ nghĩa duy tâm thường gọi là thượng đế bên trong. Hình hài con người thì những người khác với mức độ chính xác không kém gọi là khả năng tiếp năng lượng của con người. Khả năng đó thúc đẩy con người bước vào hoạt động theo bản chất sắc thân tình cảm hay trí tuệ. Khắp mọi nơi đều thấy có các trung tâm lực và các ý tưởng có thể được nới rộng từ một trung tâm lực như thế. Với hình thức một nguyên tử hóa học lên mãi, lướt qua các cấp và các nhóm khác nhau của các trung tâm thân thể như thế cho đến con người. Và từ đó đến sự sống có năng biểu lộ qua các liên hệ. Một tổng thể tổng hợp và kỳ diệu được chứng minh như thế đấy. Anh Paul có thể đã có một ý tưởng nào đó thuộc loài này trong trí khi ông nói về thiên nhiên. Thiên nhân là Heavenly Man. Căn cứ vào câu thân thể của Đức Christ, Body of the Christ, chắc chắn ông muốn nói đến mọi đơn vị của gia đình nhân loại vốn được giữ trong phạm vi ảnh hưởng của Ngài. Và vốn tạo thành thân thể của Ngài, tức là tất cả những tín đồ đó là tạo thành thân thể của Đức Christ.
Nhưng nó ngã rồi mình đặt mệt với ta.
Mệt ra nhưng mà tôi thấy nó rất là thân chưa.
Rồi bây giờ
để tôi nói tóm lại nhé. Nói tóm lại đây là cái bài này của bài không có gì khác với thông nhân học. Hoàn toàn giống thông nhân học. Đó là cái kết luận của tôi.
À, người này còn rất có dài á. Có thời gian mình học cho giới tự do hả? Tự do tư tưởng đó không?
Ok.
Có phải thành ra mình đặt cho tôi nói rồi. Nó có nguyên nhân là có hậu chánh thôi, chứ còn đối với người hậu duyên thay hậu là có quyền tự do tư tưởng, có quyền hậu hợp, có quyền học hỏi, có quyền phát triển chính thôi.
Hậu chánh họ nói lung tung nhưng mà họ không chịu tiếp nhận những lời dạy trong này, đó là vấn đề.
Không phải, tại vì cái lập trường của họ khác, nó khác thôi. Thành ra đây á, bây giờ mình nói về cái vấn đề mà về cái tâm thức. Đối với bạn Lê thì họ nói là cái tâm thức nguyên tử không? Ồ, tâm thức nguyên tử.
Chỗ nào cũng có tâm thức hết. Từ nguyên tử cho đến ấy là tâm thức.
Dạ, cái thay đổi nghĩa là phải diễn đạt cái về tâm thức nguyên tử như vậy. Chứ mà về suy nghĩ mình về mặt khoa học. Nó khoa học mà ta cái khoa học mà vật chất, khoa học mà duy vật, khoa học mà hữu hình đúng không? Thì chính là một cái bị ngon. Khi mà ra đây ra, nhà có nói đến cái trong cái chung người, nội chú vì sự tiền quá. Sự tiến hóa huyền lý của ông, con người của ông có nói rõ về sự tiến hóa của cái lực. Sự tiến hóa của cái lực và vật chất. Đây là cái căn bản rõ ràng nói về vật chất chứ không có nói về cái tâm thức lên. Còn nó kia bà kêu cho bà ra đây bà chỉ nói tâm thức cho rằng cái tâm thức của nguyên tử. Cái tâm thức nguyên tử thì cái ý nghĩa thì nói đến cái tâm thức ý nghĩa là khi mà nói đến tâm thức có nghĩa là cái gì? Là nó khí cạnh nó thụ nghĩa, hả nói lên tâm thức cái gì nó thụ thụ khí cạnh huyền bí rồi, con người siêu hình rồi, thấy không? Còn ở đây á, ông Duy Na thì nói về thật thật tế về hữu hình, cái kia về khí vô khí đờ, khí khí đờ khí khí còn á, còn ở đây là khí còn là hữu hình, thì á, ở đây ông nó diễn tả lỡ cho chúng ta thấy rằng trong cái thế giới vật chất của chúng ta, cái thế giới mà người ta gọi là cái cách nhỏ nhất ở trong càng không vũ trụ như mình mà khoa học đã khám phá ra được nó là nguyên tử, thấy không? Là cái nguyên tố, cái nguyên tử là cái nguyên tố, cái nguyên tố nhưng mà có thể nhỏ nhất mà chính ở trong ông là một nhà khoa học gia mà danh tiếng của là anh hồi là ông William Cook ở trong nội cũng có nói ông nhau hết cái gì là cái gì đấy nha. Vào năm 1888 thì ông William Cook thì đã có ý niệm này, chính cái điều này là anh khi mà muốn nhắc lại cho người ta có một quan niệm về cái nguồn gốc mà đầu tiên nói đến cái nguyên tử mà hữu hình đó ha. Thì chính nhà khoa học gia William Gross hơn vào năm 1887 đó, ông này đã có ý niệm là cái nguyên tố hóa học trong vũ trụ là luôn luôn xuất hiện, nên bởi vậy thành ra nên ông ra mới nói đó là sự tiến hóa của cái lực và vật chất luôn luôn xuất hiện nguyên tố nó xuất hiện thường chứ nó không nói là thời nó nghĩa là bởi vậy từ cái lúc mà ông giáo sư Hoa ông khám phá được cái bản tự hoàng này thì cái lúc đó cái bản tự hoàng này có yêu năm con mấy trẻ con mấy chục nguyên tố không, mà đến ngày hôm nay rồi nó tới một trăm mấy không mà một trăm mấy chục nguyên tố không, anh em thấy không, hiện tại nó nói là một trăm mấy chục cái nguyên tố xuất hiện. Vì lý do đó mà chuyện mà những cái nguyên tố mà nó chưa xuất hiện được là nó do một cái lực thúc đẩy, và cái lực đó chính là sự tiến hóa của cái lực, sự tiến hóa của cái lực. mà từ đó nên cái chính ông cái bản mà bà cái bản là bản là mình được tình vòn đầu tiên á của ông lên danh rút á có kề rõ cho tổng thống thấy vậy, có những cái nguyên tố mà mình tìm thấy rồi, nên giả sử như cái nguyên tố mà sau tuần người ta phải tìm thấy nó là cái nguyên tố uranium á, uranium 207 này, thì có những nguyên tố mà người ta không giờ chưa tìm thấy. Ở đây chính ông chị nào cũng có ghi rõ, giả sử như cái trường hợp mà cái nguyên tố mà tôi dung đó, cái nguyên tố tôi dung đó không, 4.187 4.140 thì người ta chưa tìm thấy, mà cái nguyên tố này là thầy nhỏ. Mà họ đã khám phá có những người có thành nhãn sẽ thấy cái nguyên tố này, cái nguyên tố mà tôi huy dung 4187 và nó sẽ trở thành cái nguyên tố của bản tình quần thân. Và nếu mà anh thì em coi cái bản tình quần về sau này có nguyên tố này không, anh có là đúng là cái nước âm như dân rút mà kê cái bản tình quần này thì cái nguyên tố cho dân 4140 trời có, còn 4148 ở chưa có, mà thằng nó có, thì đó chính là xác định cho tâm thần nó có một sự tiến hóa của nguyên tử, một sự tiến hóa của cái lực. Như vậy mà người mà chính là ông Dư Nhân Vấn mới nói rằng tất cả những nguyên tố này là nó xuất phát, nó sẽ sinh ra từ cái thứ vật chất nguyên thủy mà hồi nãy á, cái thứ nó gọi là protein phải không? Protein thì nó tương đương như cái vật chất nguyên của thân học của mình như là protein đấy, phải không? Thấy không? Thấy không? Khi mà họ nói đến hóa học, môn hóa học á, nguyên tử là thuộc môn hóa học rồi, thì nó có cái phương diện nguyên tố hữu hình và nguyên tố siêu hình, cái nguyên tố siêu hình. Cái nguyên tố siêu hình này nó sẽ xuất hiện, còn nếu mà nguyên tố vô hình thì nó xuất hiện, nhưng mà nguyên tố siêu hình là những nguyên tố do thần nhãn người ta thấy, và nó sẽ do sự thúc đẩy của cái cơ tiến hóa của vật chất thì nó sẽ xuất hiện lần lần nó sẽ, và hiện nay cái bản tình quần định lượng tình quần cũng như lúc đó anh chị em có thấy nó là 100 mấy rồi, 120 mấy cái nguyên tố người ta nó coi lại đó nó tư rồi. Đó, rồi có thể thêm để cho các bạn thấy không? Mà chính là lúc này là chính là hội viên thân học đầu tiên của hội thân học mà ở Anh đó nha, ông đi lên lúc cả ông ấy đây cũng là hội viên thân học này nhất, những nhà khoa học mà dĩ đại nhất trên thế giới đều là hội viên thân học, thì làm gì anh thấy hội thân học là chưa chứ còn đi tìm ở đâu nữa. Đó.
Cảm ơn thầy.
Ủa tối nay hai là mở giờ thay nhảy vậy là có mà mày giờ chưa?
Như này này hai, cảm ơn hai nãy giờ chắc chắc cho tôi trước tôi đi ra nằm giường nhịn trước từ cái lưng tôi nó còn đau đó. Nhưng mà bây giờ tôi có một cái đó là của một chút xíu cái câu nghe nói lúc nãy. Tại vì Ngài nói cái protein là molecularity là đúng, từ các nhà khoa học còn chưa đi đến cái mức độ như vậy. Cái molecularity là cái mà vật chất nguyên là nó quá xa rồi. nhà khoa học không nhà khoa học nói tới như là Piketty thì họ làm sao mà thấu đạt được cái mức độ đó. Cái bộ tai này nó cũng vẫn chỉ là cái vật chất để phách thôi. Để trong cái bài trình bày có thể phách hôm trước tôi có nói đến cái bộ tai hay là cái protoplast này. Nó là mấy cái chất nó tiết ra từ cái người đồng á. Để mà khi đi ra khoa học á thì họ mới chỉ thấy cái đó. Tại vì ông Lâm Cúc á là thời đó là ông có máy ảnh rồi ông chụp ảnh được. Mấy người đồng á, từ mấy người đồng nó đưa ra mấy cái đó, mấy cái chất đó rồi mấy chất đó nó mới có cái. Nó giống như cái ống nó đưa ra về cái đầu này là nó có một cái nó trở thành cứng. Nó dùng cái đầu cứng nó có vào các bàn. Đó, thành ra người đồng ở đó. Trong người đồng xuất phát ra một cái ống dài. Và cái đầu nó trở nên cứng, nó có vào bàn. Mắt nhìn nó thấy. Không ai thấy hết, nhưng mà máy ảnh nó chụp được. Để tôi đến mấy cái hình của tay lên coi. Protoplast nó là nguyên sinh chất thì cái này gọi là protoplast mà này. Tại vì bà ấy đưa nói về khoa học ra thì bà ấy chưa có đi đến Mula Pagetu đâu. Bà ấy nói với Mula Pagetu là ta bị sốc đó. Cái này nó cũng giống như là cái chất dầu, nó hơi giống như là kiểu lòng trắng trứng đó. Nó giống như là cái chất mà ở trong cái tế bào đó. Chất lòng lành dầu dầu như vậy, bên trong cái tế bào thì cái tế bào nó có một cái vỏ, nó lại có một cái nhân ở giữa, nó có những cái chất dầu đó. Thành ra là khi mà cái chất đó nó tiết ra từ cái người đồng á, trong cái huyền hình của con ma đó thì cái người đồng nó bị mất cái chất. Nước trong người ra họ nhiều khi bị ngăn nheo lại, con người họ teo lại, cân nó bị mất cái lô, cân họ bị mất cái lô vì mấy cái chất ở trong tế bào này của họ nó tiết ra để nó tạo thành cái con đèn ma cho người ta nhìn thấy đó. Cho nên cái cuốn này bài nói, bài đương nói về cái vụ của mấy cái nhà khoa học như Lam Cúc này nọ, thế là vẫn hay mình nghỉ nhé, bây giờ cũng 9:20 rồi. Ok, coi muốn góp ý gì nữa không? Tôi cũng không mệt. Rồi, chúc mọi người một tuần lễ vui ha, bye bye.